Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 11 tây tháng 8 năm 2024. Tổng cộng là khoảng 56 bạn đạo. Xin mời Elise bắt đầu.
Kính chào quý bạn đạo. Trước khi vô câu hỏi, em chờ bạn đạo nghe hai clip ha, rồi anh đạo sẽ phân tích thêm hoặc nói thêm chút xíu. Cái này nói cũng đủ hết rồi nhưng mà mình chỉ nghe thôi ha.
Hỏi làm ăn buôn bán thất bại thì sao? Trả lời thưa, thiếu đức hạnh thì làm việc gì cũng không thành. Nhân duyên vắng thì tiền không vô, càng mưu mô lại càng thất bại. Hỏi tình trạng như vậy thì phải làm sao? Trả lời thưa, phải dứt khoát chuyện đời và siêng năng tu thiền, giải bỏ nghiệp tâm, tái tạo hạnh đức tu thân tề gia trị quốc, tức là dẹp bỏ tánh hư tật xấu, bình thiên hạ, đối đãi bình đẳng với mọi người, không cần quảng cáo, luật hồi sinh sẽ khôi phục, tái tạo nhân duyên, đường đi thanh tịnh tận độ quần sinh, chẳng còn và chẳng mất, tâm định đàng hoàng, tham thiền làm gốc, khai triển tâm linh, nhân tình tái hội trong nguyên lý từ bi thanh cao cỡ mở.
À, anh bảo tóm tắt nha.
Nói dù gì
Nói
à,
nhiều lắm ạ.
thì thầy nói khi mà mình thiếu hạnh đức á, thì mình làm cái gì nó cũng thất bại á. Thành ra mình phải tu trở lại, tái lập lại cái hạnh đức á, thì lúc đó mới tốt lại, là sửa tâm sửa tánh, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, là mình sửa tâm sửa tánh, là mình đối xử bình đẳng với tất cả mọi người đó, thì lúc đó nó mới tốt trở lại. Rồi Eli nói lên.
Tái tạo nhân duyên, khôi phục lực. Cái này thật sự mà nói em không biết tại sao có cái câu hỏi này. Tại vì đối với người tu, câu hỏi này nó không đúng. Đúng không? Nếu người tu, thật sự mà nói chữ người tu, cái câu này là phải nói đời vậy mới đúng hơn. À, tại vì đời thì mới có làm ăn buôn bán thất bại. Người tu, người thiền đứng đắn thì người ta làm hiếm có cái chuyện thất bại lắm. Chỉ có cái này là có thể là nói chung chung.
Nhiều khi tham quá cũng thất bại cho người tôi quá.
Đúng rồi, cái này không nói gì buôn bán thất bại mà nói chung làm bất cứ điều gì cũng thất bại, phải đi đúng hơn. À, có thể là không phải là buôn bán, nhiều khi thầy nói chữ buôn bán thì nó hơi rộng nghĩa cho người đời nhiều hơn. Người tu nhiều khi làm cái gì cũng thất bại là do cái hạnh của mình á, cái đức hạnh mình không có, mình làm cái gì cũng không được.
Tôi không đàng hoàng ha.
Tu không có đàng hoàng, tính toán mưu mô.
Miệng nói tu mà tâm không tu là tù địa ngục, phải không?
Lại càng thất bại ha. Mình có cái mưu mô thì mình thất bại. Làm bất cứ chuyện gì mà nói chữ, mình nói mình thiền cũng đã khó rồi ha. Mình nói thiền thôi, chứ nói chữ tu còn khó hơn á, cao hơn một bậc. Nói chữ
Mà
thiền đứng đắn thôi.
nhiều người ta mưu mô, người ta cũng thành công trong cái mưu mô của người ta một thời gian chứ.
Cái đó trong một thời gian ngắn thì có. Cho nên khi mình nói siêng năng tu thiền nè, dứt khoát chuyện đời, siêng năng tu thiền, trong đây nó có chữ tu và chữ thiền nữa, hai chữ lận, thì phải giải bỏ cái nghiệp tâm, mới tái tạo được cái hạnh đức, mới dẹp bỏ được cái tánh hư tật xấu. Nếu không thì nó không có bình thiên hạ, dưới này nó quậy dữ lắm à, quậy lắm á. Không cần là quảng cáo, tôi không cần quảng cáo, không cần quảng cáo, tôi là được là đấng A Di Đà ha, ấn chứng A Di Đà rồi ấn chứng ánh sáng rồi. Đó là
Ha.
quảng cáo, cái đó là gọi là quảng cáo ha, cái đó không có nên. Tại vì cái đó là cái cho mình chứ không phải là cho chúng sanh, không phải cho mọi người. Cái gì mình được á, là tự nhiên người ta tới à, cái đó tự nhiên à. Còn mình đi quảng cáo là cái đó không đúng
Cái chuyện gì mình được mình biết phải không?
à. Tự nhiên à, không cần nói gì hết á, tự nhiên nó kéo mình, tự nhiên ta kéo tới à, không cần gì hết, không có làm gì hết, không cần làm gì hết.
Nếu mà mình đi quảng cáo á thì thầy dạy mình nó hơi chuyện của anh biết anh lo đi, tôi lo chuyện tôi. Nhưng mà khi mình biết người ta quảng cáo mà nó không có đúng á, thầy nói vậy thì nó không, mình đi lo chuyện mình, anh biết chuyện của anh thì anh lo đi, chứ tôi lo chuyện tôi thôi.
Thật sự mà nói á, người mà nói chữ, mình cho chữ hai cái chữ nãy thầy dùng là tu thiền đi, mình nói chữ tu thiền, cho thêm chữ tu cho nó cao một chút đi. Thiền không hạ thấp quá. Tu thiền thì cái tu nó quan trọng lắm. Tu có nghĩa là bỏ cái tánh hư tật xấu mà mình không thấy, mình cứ thấy ồ tôi có ấn chứng này, ấn chứng A Di Đà chiếu sáng, tôi có ngũ sắc rồi, tôi thấy ánh sáng chớp bên trái chớp bên phải như là cái cánh bướm mà đầu thì mát lạnh như cái máy lạnh nè. Nói chung là những cái đó là không phải là cái ấn chứng gì hết, cái ấn chứng đó là trong cái quá trình giai đoạn của mình không có tác dụng gì được hết. Cái
Ra
khó
cái
nhất
đó không có phải là con đường tu ha, con đường tu làm sao giải bỏ được cái tánh hư tật xấu mà kể được cái đó
thấy
thì
được cái
tốt
tánh,
hơn phải không?
tánh như khi mình nói cái đó nó không, thầy nói nó không cân xứng. Nó không cân xứng là sao? Mình nói ồ tôi có ấn Di Đà, tôi nhẹ quá. Thật sự mà nói á, tôi thấy tiên, tôi thấy Phật, tôi thấy cái này tôi thấy cái kia, nhưng mà thật sự mà nói á, nó không thấy cái chính nó không thấy, mà thấy hình ảnh tùm lum tùm la. Cái đó là thấy cái gì? Thấy cái đó là giả ảo, giả tượng, ảo tưởng, tưởng tượng, những cái vọng tưởng thì nó ra những cái đó. Đó là tại sao có. Bây giờ thầy nói nè, những cái đó là luồng điển yếu, luồng điển rất yếu luôn, chứ không phải là
Nó
yếu không,
ra hình ảnh đủ thứ mà không?
đủ chuyện hết. Nó thấy ngũ sắc rồi, nó thấy hết ánh sáng vàng, ánh sáng đỏ, ánh sáng xanh, mà nó có thấy lung tung vậy, nó thấy hết, thấy Phật, thấy tiền, thấy ánh sáng A Di Đà chiếu nó thấy dâm đốc tương thông, nó thấy đủ thứ hết. Nhưng mà thật sự cái thấy chính là không thấy, đó là cái tánh hư tật xấu không thấy, cái tánh giận hờn, cái tánh mang hờn mát, cái tánh so đo, cái tánh ghen ghét, cái tánh ghen tương, cái tánh hung hăng, những cái tánh đó không thấy, mà thấy toàn là ấn chứng không à. Thầy nói cái đó là luồng điển nó yếu nó mới cho những hình ảnh lung tung. Em để ý bây giờ 10 người mà nói những hình ảnh mà tùm lum tùm la là biết chắc chắn cái luồng điển nó yếu liền. Sau đó thầy có nói thầu một câu, cái đó thiêng liêng nó dễ vô. Nhưng mà ai để ý kỹ thầy có nói, cuối cùng thầy có nói mấy cái đó, thấy mà nghe thầy nói là thiêng liêng nó dễ vô là biết rồi đó.
Thì mình thích thấy này thấy kia thấy nọ thì thiên liên nó có thể cho mình thấy bất cứ cái chuyện gì mà
Không, nhưng mà để ý mấy người mà luồng luồng điện yếu nó bị nha,
ừ.
để ý đây, để ý có đúng không. Mấy đầu em tưởng là họ nhẹ, không phải, cái luồng điện họ yếu, em tưởng là họ nhẹ mà không phải, cái đó là luồng điện họ yếu. Yếu là tại sao? Nó thấy hình ảnh tùm lum đó, hết thấy ông này bà kia bà nọ, ánh sáng này ánh sáng kia ánh sáng nọ, thấy đủ chuyện hết, nhưng mà thật sự không có đúng. Tại sao? Là tại cái luồng điện nó yếu quá, nó yếu thì bên kia nó dễ vô lắm, là vô rồi là nó áp vô là dính đó nha, là bắt đầu nó dẫn dụ, nó làm đủ trò, nó đi phải đi khoe ra, quảng cáo lên, gọi là ma mị chúng sanh hay là mê hoặc lòng người. Tại vì cái thật sự ông Phật á, mình đang đi con đường của Đức Phật mà, cho nên đâm ra cái ông Phật á, ông rất là khiêm nhượng, ông không có cái tánh đó, ông có tánh khoe lên rồi có đấng A Di Đà, ấn A Di Đà, ấn đủ thứ hết. Cái chính của mình á, là bản chất có thay đổi không, cái tánh chèn ép người khác, cái tánh độc tài, cái tánh cố chấp, thử có những cái đó có thay đổi không, cái tánh hung hăng thử coi mình thay đổi không. Thử đi, bây giờ mình thử mà nói cái người đó có cái ấn chứng đó đó, bây giờ mình đổi, mình đổi cái thử cái tánh người ta có đổi không, người ta có chấp nhận nhẹ nhàng, thay đổi một cách nhẹ nhàng không. Mình đâu có dám nói cái ông đó mình tưởng là nó cao dữ lắm, nhưng mà thật sự mình tới mình kêu sửa không sửa, không dám nói luôn. Sao mình sửa? Tại không dám
Giận
nói,
giận là
giận
sao?
không dám nói. Thứ nhất là không dám nói, thứ hai là nệ hạ, mình người Việt mình hay vậy đó, nệ hạ, không có dám nói. Nói ra thì sợ người đó giận, hoặc người ta đè ép mình sợ. Tại mình đưa người ta lên mà, tại mình đưa cho người ta đâu có lên, tự mình đưa người ta lên, cái ta nói ồ mình có ấn chứng này ấn chứng kia, mà thật sự không có ấn chứng gì hết á. Cái ấn chứng cho cái xác là khác, cái phần hồn mới quan trọng. Bởi vì thầy nói á, sao con tu hoài mà con thấy vía cũng không sức mà hồn cũng không đi. Nó con tu hoài mà vía nó cũng không sức mà hồn nó cũng không đi.
Ai nói gì?
Ông thầy ông nói cái người nào đó cười lắm.
Thầy giải làm sao cái vụ này đây, vụ này có thật chứ đâu phải là giả đâu.
Thì tại vì nó trật tự thì nó trật tự là nó đi, nó trật tự là nó sáng, nó quân bình thì nó bay. Tại vì mình
Ông
không có quân bình, mình không có trật tự thì nó vậy, nó lình đình, nó lình ình hoài trong cái thể
thầy
xác.
ông nói dễ quá, trật tự quân bình là tự nhiên nó bay như chiếc máy bay vậy đó.
Rồi
Nhưng
làm
mà
sao?
cái làm sao mà đi tới cái trật tự quân bình như ông nói là cái đó là chuyện khác.
Cho nên á, tại sao mình nghe nhiều, mình luyện cái pháp niệm Phật nhiều, luyện để cái luồng điển mình nó mạnh. Mạnh là không phải cái gì mình cũng nghe, cái gì mình cũng áp vô hết, mình cũng cho vô cái lỗ tai hết. Mà cho vô lỗ tai hết mình ra cái nó không chặt à. Cái chân lý của người ta vô rồi ra mình cái nó chặt. cái máy của mình nó hơi error một
nó không có phân
xíu.
tách nổi, nó không có phân minh á.
Cho nên muốn cho cái máy này mà vô một cái mà ra mà đúng là phải luyện dễ sợ lắm. Luyện những cái gì, cái pháp mình là chắc chắn phải luyện, cái niệm Phật phải luyện. Ai mà không nói luyện, không niệm niệm Phật, không có luyện niệm Phật, không thể nào mà nói cái gì được hết đó. Không thể nào nói cái sự bình thản trong cái pháp thiền hết. Cái thứ hai nữa là không nghe những cái lời chân lý từng chút một, thì vô cái máy này ra cái máy này nó trật lất hết trơn. Tại vì mình vô mà mình không có điêu luyện cái xác thì nó ra nó sẽ bị biến thể liền. Cho nên tại sao mình phải nghe nhiều để làm gì? Luyện cái luồng điển của mình nó cứng lên. Cứng là ai nói gì cũng phải ngồi xét. Phần hồn nó thông minh lắm. Nó ngồi nó xét nó coi đúng hay sai. Chứ không phải cái gì vô mình rồi cái đi ra cũng chật lắc hết trơn. Vô cái chân lý của người ta vô mình cái ra cái chật lắc. Cho nên phải có điều luyện. Phải điều luyện. Bất cứ cái gì cũng phải điều luyện. Thầy nói đó là một kỳ công liên tục. Tu
Kỳ
hành
công
nó mới
mà
tiến tới.
kỳ công
Kỳ
còn
công mà
liên tục
liên tục nha.
ok.
Tu hành mà không là tu sửa. Không sửa không hành không phải là người tu. Cho nên đâm ra đó, tất cả mọi đơn vị đều làm y như vậy á, thì cái đạo nó mới lan tỏa được, nó mới lan rộng được. Thì cái người á mà mình nghe đó, cái người mà người nghe đó người ta thích thú á, là cái người đó cái luồng điển nó cũng đã đủ nhẹ rồi đó, nó mới nghe được. Tại vì cái luồng điển mà nó đủ nhẹ, nó vô nó yếu á, nó vô cái nó giận dỗi liền. Nó giận dỗi, nó giận hờn đó. Nó tôi nghe hết rồi, tôi biết hết rồi, tôi không cần nghe nữa. Tại đụng vô cái tự ái cái là họ nghe không nổi. Nó bị biến thể liền. Vô cái máy này cái nó chịu không nổi, nó văng ra liền. Mà tại vì cái bản thể mình nó chưa có thanh lọc. Chưa có thanh lọc một phần của Đức Phật thôi, chứ đừng có nói mình nói phải lọc hoàn chỉnh cái bản thể này. Thầy nói nó hoàn tất cũng khó khăn lắm, chày da chóc dãy và kỳ công liên tục. Nhưng mà khi vô cái máy này mà cái máy này nó không chịu nổi á, mà nó chịu không nổi là nó văng ra liền. Đó là cái máy không có sự điêu luyện. Cái đó chỉ là cái lời nhắc cho cái này thôi, nhắc cho một người làm bất cứ điều gì phải có đức hạnh, làm việc gì cũng hành cũng thành. Còn nếu mà không có đức hạnh, thiếu đức hạnh thì không có làm việc gì thành hết. Làm việc gì cũng vậy, cũng phải có siêng năng thì nó mới có cái kết quả. Còn không có siêng năng thì khó nói lắm. Cái tánh hư tật xấu của mình khó thay đổi lắm. Nếu mà mình không có cái sự thay đổi cho cái luồng điển của mình thì cái gì cũng vô hết. Cái luồng điển mình yếu á, luồng điển mình mà nó mạnh á, không có cái gì vô được hết á, không ai nói gì mình nghe được hết á. Cảnh tiếp theo, cảnh trung thiên thế giới. Bây giờ mình nghe ông thầy nói nha.
Cảnh trung thiên thế giới có đẹp không? Trả lời thưa, cảnh trung thiên thế giới rất trật tự, chưa bao giờ bé thấy một cái cây nào mọc méo cả, màu nào sắc nấy, đứng yên ổn. Cho nên người đạo được đến cõi này trở về thế gian, đều muốn mọi người tự trọng, tránh sự gian dối và sống thật thà, tức là thể hiện sự trật tự của trời đất, rất dễ tu. Đó cũng là nghiêm luật tiến hóa của đạo. Thật thà và trật tự là cơ hội giải bỏ trần tâm, tránh sự thu hút động loạn hồng trần. Hỏi: người đời lớn tuổi chịu đóng góp cho quần sanh sẽ có lợi lộc gì cho tương lai phần hồn không? Trả lời thưa, người lớn tuổi chịu đóng góp kinh nghiệm mà mình gặt hái được bằng lòng cống hiến cho người khác là điều cao quý nhất trên đời này. Tương lai phần hồn sẽ được hưởng nơi thanh nhẹ. Cho nên bé thường nói, tu kiếp này, kiếp sau sẽ được hưởng, giúp người hạnh bố thí càng cao, lượng từ bi sẽ được mở rộng, từ quan sẽ được dồi dào. Khi chúng ta ngồi gần người nào có thiện tâm giúp đỡ người khác, thì chúng ta cảm thấy thanh nhẹ và dễ chịu. Ngược lại, người hỗn ẩu vô lễ sân si thì tự động cảm thấy nặng và bực bội. Cho nên những lời tốt đẹp lưu lại trần gian đều muốn cho con người có cơ hội tự thức tự tu, không ích cho tác giả nhưng hữu ích cho người hành thông.
Trong đây có nhắc một cái gì đó, Bảo có nhận ra không? Hai ba chuyện.
Thứ nhất là mình ở trung thiên thế giới thì cái gì nó cũng trật tự tốt đẹp, cái cây nó cũng mọc thẳng, không có méo mờ nào sắc nấy. Thì khi mà về thế gian nó muốn mọi người sống thật thà và trật tự, thì cái hai cái bản chất thật thà và trật tự nó rất là quan trọng. Đại thật thà là Phật tính, mà trật tự á thì nó mới giải bỏ được cái trần tâm. Thì đó là cái quan trọng của người tu, phải có cái bản chất thật thà. Nếu mà mình không thật thà, mình đâu có nhìn nhận cái sự sai lầm của mình sẽ tìm cách để mình che đậy sự sai lầm của mình, làm sao mình sửa được. Mình không có trật tự, mình mất trật tự thì mình cứ sống loạn thôi, chứ đâu có bao giờ khai thác được cái gì. Cái giữa thiên địa này mà nó mất trật tự là không có làm gì được hết. Rồi cái thứ nhì là thầy nói là người đóng góp kinh nghiệm, người lớn tuổi mà đóng góp kinh nghiệm cho vùng sanh là cái điều cao quý nhất trên đời này. Rồi Eli nói tiếp đi.
Tu kiếp này là sao nữa?
Kiếp sau
Kiếp sau sẽ hưởng.
thì thầy vẫn thường nói là mình tu là đang tu là sửa soạn cho tương lai của phần hồn, là mình không có phải một kiếp mà mình nhiều kiếp liên tục vậy em. Kiếp này sửa soạn cho kiếp tới, cái hiện tại sửa soạn cho tương lai. Cho nên thầy mới dặn mình là không có được nhớ quá khứ, không đặt ở khởi điểm ở tương lai, mà hiện tại là quan trọng. Cái tâm bất tồn như là cái tâm không, cái tâm không nó mới thanh nhẹ, thanh nhẹ nó mới dẫn phần hồn tiến lên được. Còn cái hiện tại này mình động loạn á, thì cái phần hồn nó cũng khó tiến, không có đường tiến. Rồi, đi nói đi.
Có hồi nãy em mới nghe cái băng thầy nói cái gì em quên mất à. Nó mới tu mà nó muốn tu là nó thành đạo liền,
Vậy ai cũng vậy mà, ai cũng có cái nóng tính đó.
ai cũng muốn thành đạo liền hết mà không nhớ thầy nói là thầy nói cái gì rất là hay mà em quên mất rồi, chút xíu nữa em nhớ lại. Rồi tiếp theo câu hỏi, tại sao nói mình đem trưng bày ngoài chợ không ai mua rồi hư hết, tưởng là mình bảnh, cái gì hư mà cái gì đem trưng bày, bây giờ mình nghe ha.
Tu dốc lòng tu, mặt mày phải sáng, mắt phải sáng, nó mới có linh khí. Cái linh khí nó mới giải tỏa được tất cả những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Cố gắng tu, người nào cũng thư tăng. Chính bản thân tôi ngày đêm lo tu, tới bây giờ mấy chục năm phải lo tu lo thiền, mặt mày nó được tươi sáng khỏe mạnh, càng ngày càng có dịp may và khỏe sáng suốt minh mẫn. Thì các bạn cũng thấy rồi, người ta 70 tuổi là người ta thấy bấn loạn nhiều lắm rồi. Tôi 72 tuổi tôi cũng vẫn khỏe, vẫn vui với tất cả các bạn. Các bạn sống cái gì, cách nào tôi sống cách đó, tôi vẫn vui với tất cả mọi người. Nhờ cái gì mà tôi được? Tiền nhiều ư? Cha mẹ tôi để gia tài lại cho tôi không? Có đồng xu. Tôi có cái tâm tu thôi, tôi có cái tâm thương mình là tu. Cho nên là chánh gốc, thương mình là tu. Còn người nào bỏ tôi đó, người đó ghét họ, chắc chắn là tánh tình thay đổi, hướng ngoại thị phi, chê bai đủ thứ mà chính mình hư không biết. Mình đem trưng bày chợ mua không ai mua, bán không ai mua, mình hư hết nhưng mà tưởng là mình bảnh. Cho nên người tu thanh tịnh chỉ biết cười thôi, mới nhìn đó mà thương hại, không biết làm gì hơn. Vì con đường đi họ hướng về cái nhân không có lành thì quả họ không có tốt. Rốt cuộc mình thấy cái léo léo đôi môi, nhưng mà không bao giờ giải quyết chuyện của nội tâm được. Xưng hùng xưng bá rốt cuộc rồi chết cũng như cho chết mà thôi, không có tiến triển được.
Xưng hùng xưng bá. Tại sao nói mình đem trưng bày ngoài chợ không có ai mua, bán cũng không ai mua mà hư hết, tưởng là mình bảnh. À, tại sao thầy nói vậy? Thầy nói cái gì?
Cái này chắc thầy muốn nói tới cái tánh tình của mình. Mình tưởng là mình tốt, mình tưởng là mình có những cái đức hạnh tốt, nhưng mà khi mà mình trưng bày ra nó không có giá trị, tại vì mình không có tạo được cái đức hạnh gì nếu mà mình không có sửa mình không có biết thương mình đó. Vì những cái gì mình gặt hái á, mình không có tốt, cũng như khi mình đem ra chợ mình bán là những cái gì mình đã trồng trọt được mình mới đem ra chợ mình bán, đúng không? Bây giờ mình xây dựng cho mình mà mình không có xây dựng được cái tánh tánh tốt, những cái gì tốt á, thì mình đem ra chợ mình gặt hái những cái đồ đó, mình đem ra chợ mình bán không ai mua, nhưng mà người ta thấy không có tốt á. Mình thấy ra chợ mà người ta thấy cái hàng mà bán cái trái cây mà trái nó không tốt người ta đâu có mua. Thì nếu mà mình không có biết thương mình không có lo tu, mình không có xây dựng hạnh đức, thì mình đem có đem trưng bày cách mấy người ta cũng thấy, người ta cũng không thích. Thì cũng như mình đem ra chợ mình bán, mình khoe khoang mình bán nhưng mà cũng không ai mua.
Cái này nói về cái tánh vía nè, cái
Ừ.
tánh vía của một phần hồn đó.
Ừ.
Ừ, cái tánh đó xấu á thì có làm gì nữa thì cũng chỉ là đưa một cái mẫu ra cho người ta thôi, mà cái mẫu nó không có thích hợp. Cái mẫu đó đem ra trưng bày người ta cũng dòm, người ta cũng mua. Cho nên á, cái tu thiền này nó khó là vậy đó. Khi mình thiền đứng đắn cũng là một cái khó rồi, bởi vì khi mình nói chữ tu là cái sửa dễ sợ lắm. Sửa sửa mà sửa, thầy nói là sửa, nó sửa toàn diện không phải là đơn giản đâu. Sửa cái tánh xấu của mình đó mình thấy khó lắm á. Một con người mà sửa một cái tánh giận hờn á, nhất là người phụ nữ nha, giận là nó khủng khiếp lắm. Nó giận 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 mà nó giận dai lắm, mà nó còn có đứa nó lằng nhằng rắc rối á. Cái tánh mà phức tạp thầy nói vậy đó, là cái tánh nó khó sửa nhất. Cái người mà nó rắc rối á, cái người nó phức tạp á, là cái người nó khó sửa nhất. Rồi cái tánh nhẹ nhàng á, ví dụ như cái người đó à, nó cũng nhẹ nhàng nhưng mà là nó yếu, cái luồng điển nó là yếu, cho nên sửa những cái điều đó rất khó lắm. Cho nên khi mà mình tưởng á, mình à tôi ngồi thiền này là tôi là bảnh rồi, tôi là thiền vô vi à, em nói làm nói thấp á nghe, chứ còn người à, tôi là tu vô vi à, tôi giỏi lắm mà, tôi tinh tấn rồi, tôi minh mẫn lắm mà. Cái đó là không phải là mình nói. Cái hiệu quả, cái hậu, cái kết quả mình đạt được là cái người đối diện của mình nhận thấy được, chứ không phải là mình tự nói ra. Không phải là mình tự nói ra, à, tôi trưng bày ra. Trưng bày ra đâu có ai mua đâu, tại thầy nói đâu có ai mua đâu, đem ra đâu có ai mua đâu, tưởng là mình bảnh. À, tôi tại tôi tu vô vi là tôi tinh tấn rồi, tôi sáng suốt lắm, tôi cứu biết bao nhiêu người. Thật sự không có. Nếu có là dạng dạng người theo rồi. Nó không có. Cho nên năm ra mình nhìn thấy mình phải có cái sự khiêm nhượng. Thật sự mà nói bây giờ, đối với em á, chữ tu mà sử dụng là phải rất rất khiêm nhượng. Tại vì mình làm không có đúng, mình làm không có đúng cái mẫu ông Phật ông nói, thầy nói tôi nói hết rồi. Thật sự ổng nói hết rồi, nhưng mà cái nói của ổng á là nói theo cái kiểu khuyến tu, cho nên người ta hiểu á, ta hiểu không có hết. Cho nên khi mình vô cái máy này ra cái máy này, cái nó ra nó trật, cho nên năm ra đó mình sửa nó không có được nhiều. Mà mình sửa không được nhiều á thì mình đem bán ra ngoài mua, đưa ra là quảng cáo là không được rồi đó. Bây giờ có làm thiệt là đẹp lên là càng ngày nó càng lún sâu nữa, tại vì bây giờ cái mẫu mà xa hoa là nó không có đạt nữa rồi. Mẫu xa hoa là nó không có tác dụng rồi. Cái mẫu khổ hạnh mà nó có tác dụng. Nếu mà ảnh hưởng được. Chứ còn cái mẫu mà nó lên nhìn nhìn thấy xa hoa là cái đó là cái thời đó thì đúng, nhưng mà thời này là chưa được, sau này thì có thể được, nhưng mà trong cái hiện tại là cái mẫu mà sung sướng xa hoa là nó không đúng. Đối với mình á, người tu á, mình được những cái hạnh phúc đó, những cái phước đức đó là để cho mình, chứ không phải đi khoe thiên hạ tôi được cái này tôi được cái kia, mà thực chất không phải vậy. Cho nên nó người tu càng nói chữ tu chừng nào càng khiêm tốn chừng nãy mới là đúng. Cái đó là một trong những cái sửa tánh đó, thì đem ra trưng bày quả mai người ta liếc liếc một chút xíu. Chứ bảnh là không bảnh rồi đó, nhìn bây giờ là thấy không có bảnh rồi đó, đúng không? Cái mẫu của mình bây giờ mà đem ra cái nó không không có bảnh. Ngày xưa mà bảnh, xưa còn thầy là bảnh à, tại thời điểm đó là số 1 rồi không có số 2, nhưng mà thời này là nó khác, thời này là phải khác rồi. Khiêm tốn nhiều chừng nào hay chừng nấy, cái mẫu của mình có khổ hạnh nhiều chừng nào hay chừng nấy, có đức hạnh nhiều chừng nào hay chừng nấy, chứ không phải cái mẫu của mình là xa hoa nó không đúng rồi, nó không còn đúng với con đường nữa. Cái đường tu hạnh là cái sự khổ hạnh nó nhiều lắm, từ Phật Thích Ca mà đi tới cái thời này là cái sự khổ hạnh nó nhiều lắm. Ổng từ cái xa hoa mà ổng bỏ để em xuống cái khổ hạnh, mà mình đi ngược lại là không có đúng. Mình được cái phước đó, nhưng mà không có hay cái đó là đem đi khoe ra, không phải đem trưng bày ra cho người ta. Trưng bày ra bây giờ không có ai mua đâu, thầy nói đó, đem trưng bày là không ai mua rồi, bán là người ta không mua đó ha. Cho nên bây giờ càng càng khiêm tốn như nào là hay chừng ấy. Tiếp theo, tại sao nói mang sắc phàm đi bằng chân cẳng, tu thiền đi bằng tâm thức? Cái này đúng rồi đó, không sai. Bây giờ mình nghe.
Cho nên các bạn đã thấy rõ rồi, sự tăm tối và sự sáng suốt, sự đắm và sự tỉnh, các bạn thấy rõ rồi. Kỷ nguyên Di Lặc đã mở hết tâm thức cho tất cả mọi người để thấy cô được từ đi từ tiến. Bây giờ các bạn mang sắc vào đi bằng chân cảnh, bây giờ các bạn tu thiền đi bằng tâm thức thanh điển, nhắm con mắt thanh tịnh không nhẹ, đó là các bạn đang đi thôi mà. Đi trong sự nhàn hạ, để rồi các bạn dồn thế sự các bạn mới thức tâm. Không trở về với sự nhàn hạ của chính mình, dồn thế sự đâu có thức tâm. Tưởng cái đó là phải nhưng không, cái đó là sự trì trệ chậm lục. Trăm tranh chấp là trì trệ chậm lục. Thực hành khai mở mới là đi tiến về nhanh.
Nào, cái câu này thật sự mà nói là nó đúng chứ không có sai ha. Tại sao
Đúng
nói xác phàm thì đi bằng chân cẳng mà tu thiền thì đi bằng tâm thức?
rồi, thì đúng rồi, thì đi là tiến tới đó. Thì giờ xác phàm mình muốn đi từ điểm này tới điểm kia là phải dùng chân cẳng xe hơi rồi mới đi tới, không? Rồi bây giờ cái tâm thức mình nó muốn tiến từ cái điểm này tới cái điểm nọ là nó đi bằng thanh điển. Nếu mà muốn tiến lên thanh nhẹ đó nha, cái tiến xuống thì dễ lắm, cái tiến xuống thì đâu có gọi là tiến được, lùi. Nhưng muốn tiến lên đó là phải đi bằng thanh điển, đi trong sự nhàn hạ. Thì ông thầy ông cứ nhắc tới sự nhàn hạ hoài, không còn lo âu phiền nữa gì hết, tâm lúc nào nó cũng thanh thản nhẹ nhàng. Thì có cái đó đó mình dòm thế sự mình mới dễ thức tâm. Còn nếu không á, mình không có nhàn hạ, mình bị động loạn, mình bị cuốn cuồng ở trong đó, mình nhìn thế sự nó cuốn mình luôn à. Mình tưởng cái đó là đúng là phải rồi mình mê nó luôn. Thành ra mình phải trở về thanh tịnh, thực hành để chân khai mở bên trong á. Thì lúc cái tâm thức mình nó mở thanh nhẹ đó, mình mới tiến nhanh được.
cái xác phàm và cái tu thiền tâm thức á, thì nói hai cái phần xác và phần hồn. Xác phàm là nói về cái xác, xác là phải đi tới lui ha, thì người ta đi bằng cái vận tốc của cái chân. Còn cái thiền là đi bằng cái điển đó, ý nói là phần hồn và phần xác đó. Thì cái thiền đi bằng cái điển cái là đi bằng tâm thức á, thì cái tâm thức á, thì nó điển thì nó đi nhanh hơn, mà nó đi nhanh hơn với điều kiện là trong cái sự nhàn hạ. Còn nếu mà mình không có cái sự thức tâm á, cái sự nhàn hạ nó không có, tại vì lúc đó mình cứ đôn đáo chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện chồng, chuyện con, chuyện anh, chuyện em, chuyện bạn đạo, chuyện đủ trò hết, thì cái đó đâu có đi tới cái sự nhàn hạ được. Người nhàn hạ mình nhìn mình cũng biết nữa. Còn cái người bận rộn thì khó mà nhàn hạ. Một ngày mà mình cứ tất bật hoài thì đâu làm sao có nhàn hạ được. Muốn nhàn hạ là có cái sự hạn chế liền. Cái người đó hạn chế lắm, hạn chế cái sự tiếp xúc bên ngoài nhiều, kích động bên ngoài nhiều, thì nó mới có cái sự nhàn hạ. Tại khi trong mỗi buổi thiền của họ, trong cái sự thanh nhẹ, trong mỗi ngày nó không có rước cái sự động loạn, thì trong cái buổi thiền nó mới nhẹ được. Còn bên bên ngoài mà ngày nào mình cũng phải tiếp xúc từ động loạn nhiều quá đó, cái buổi thiền mình nó giá trị nó không có nhiều, giá trị nó thấp lắm. Ai cũng vậy mà, cái đó thực tế mình không có thể phủ nhận được. Thầy nói cái gì cũng phải có cái sự cân xứng, có nghĩa là cái mình đạt được và cái thực tế nó phải cân xứng. Như nhiều khi mình nói trời ơi tôi thanh nhẹ lắm, ở ngoài ban ngày mình làm chuyện tùm lum hết trơn, mình chuyện đời chuyện tủ thứ chạy lăng xăng lăng xăng lăng xăng, làm sao có cái sự nhàn hạ. Cho nên là cái đó nó không cân xứng đó, cho nên đâm ra đó mình làm gì nó có cái thực tế và cái sự cân xứng đúng đắn như cái lời của ông thầy ông nói vậy đó. Cái xác là phải đi bằng cái vận tốc của cái chân, nhưng mà cái hồn nó phải bằng cái điển, mà điển muốn đi cho nó thanh nhẹ đó là cái xác này nó bớt đi cái sự bận rộn. thì lúc đó cái hồn nó đi mới thanh nhẹ được. Nhưng mà ở đây thầy nói á, khi mà thức tâm nó dồn thế sự thì mình mới thấy được. Còn nếu mà không thức tâm mình dồn, mình không có thấy, không thấy thế sự gì hết á, lúc nào mình cũng có cái sự tranh chấp ở trong cái bản thể của mình, lúc đó mình cái trì trệ trong cái bản thể của mình. Tại vì cái người mà thầy nói á, đi trong sự nhàn hạ thì mới thấy dồn thế sự mới thức tâm. Thật sự mà nói đó, nếu mà cái người nhàn hạ là đã thức tâm rồi, là tại vì họ thức tâm rồi mới họ mới giảm bớt cái sự bận rộn bên ngoài. Còn nếu họ không thức tâm, họ cứ vòng vòng như hoài, nó cứ trở ngược hoài, cái dòng dòng tội lỗi dòng tội lỗi nó cứ vòng 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 hoài, nó sửa không có được, khó sửa lắm. Bởi vì em nói là sửa là khó nhất á, mà đã bận rộn mà nó không chịu giảm thì nó cứ bận rộn hoài à, không cách nào mà mình nói mình giảm được. Còn nếu mình thức tâm rồi à, tự nhiên cái sự nhàn hạ nó tới, tại vì mình giảm bớt đi cái sự kích động bên ngoài nhiều thì cái sự thanh nhẹ của mình có. Chắc chắn cái người nào mà mình thấy lúc nào cũng tươi tắn mặt mày, tươi tắn vui vẻ, cái sự tiếp xúc ít bên ngoài là cái người đó càng có cái sự thanh nhẹ nhiều hơn. Và phải có cái sự điêu luyện à. Chứ còn nhiều khi nó ngồi nó không tiếp xúc ai ở nhà không, nó cũng đánh lộn ở trong này à. Đánh dữ lắm à. Không điêu luyện nó đánh dữ lắm à. Phải có luyện. Cái niệm Phật là cái quan trọng nhất. Cái điêu luyện đó mới là đúng. Rồi mới nghe những cái chân lý, mình nghe đi nghe lại. Thật sự có ngồi mà nghe chân lý không, nó chịu không có nổi đâu. Nghe 5, 6, 7, 8 tiếng khó lắm á, không phải dễ đâu.
Đây cũng phải điều luyện.
Cho nên cái xác nó phải được điêu luyện, thì khi đó đó cái phần dưới dưới này nè nó mới nhẹ được. Còn nếu không khó nhẹ lắm, tại vì nó cứ tác động bên ngoài nhiều quá đó. Đi đi chỗ này chút xíu nó gom miếng, nó gom miếng rác, xong qua chỗ khác nó gom gom thêm miếng rác khác nữa, nó cứ gom 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 chỗ chút 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 chút, rồi nó đi 10 chỗ đúng 10 chỗ gác không, toàn là rác không,
Thì
thì
cái đó
làm sao nhẹ được.
cái tập quán ở ngoài thì phải chịu thôi, chứ làm sao vậy?
Ừ, cho nên đâm ra cái đó không thể nào giúp chúng sanh được. Nếu mình có sự sàng lọc thì khi đó mình giảm bớt, mà giảm bớt chừng nào, mình điêu luyện nhiều chừng nào, cái lời chân lý của Đức Thầy á, khi qua cái máy của mình nó, cái chân lý nó ra nó mới tròn trịa một chút xíu. Còn nếu không nó sẽ méo mó liền, trật rất trơn. Ra cái máy của mình đi ra cái nó trật hết trơn. Cái chân lý của người ta đưa vô mình cái đi ra cái nó trật. Đi vô mình cái đi ra cái nó trật. Cho nên không có sự điêu luyện không thể nào mình nói. Người mà không có điêu luyện mà nói năng nói cuội thì được, chứ nói thật sự chính xác không có đâu. Nói đi nói lại, lặp đi lặp lại, có những người nói đi nói lại, lặp đi lặp lại có bao nhiêu đó thôi. Tại vì họ không có đào sâu được, họ chỉ lặp đi lặp lại, cái người nghe đó họ cũng chỉ ở trong cái dòng đó thôi, họ không thể đi xa được. Tại cái điển nó không đi xa, tại không có sự điêu luyện thì đâu có đi xa được. Cho nên thầy mới nói là não là vô cùng là vậy đó. Khi mà không có sự điêu luyện nó cứ lặp đi lặp lại à. Nếu mà cái người mà người ta sáng suốt một chút xíu á, cái phần hồn nó có cái sự minh mẫn một chút xíu á, nó nghe nó cũng biết nữa. Nó nghe nó cũng biết nữa. Còn nếu mà không minh mẫn thì nó cũng cứ vậy thôi, nó cứ lòng vòng, cái điển nó cứ vòng vòng có nhiêu đó, giảng đi giảng lại, giải đi giải lại, nó cũng nhiêu đó thôi. À, cho nên tại sao ông Phật ông thanh thoát ở chỗ đó. Nhưng mà đó giờ kiện ổng còn trẻ nha. Lúc ổng còn khỏe, dù nãy thầy nói ông tôi 72 tuổi chứ thật sự mới 71 à. Nói thách chút xíu vậy
Nói là
thôi.
nói về chúng ta không hả?
Tại sao nói tam linh hợp tụ, nghe kỹ nha, tam linh hợp tụ. Tại sao nói tam linh vậy? Tam linh là cái gì? Có phải là tinh khí thần không? Bây giờ mình nghe ha.
Còn tu tu thì điện bộ bên ngoài, hình thức bên ngoài, nhưng chân tâm không tu, không biết giá trị nguyên do nguyên thủy của chúng ta từ đâu đến, giá trị của siêu nhiên bất minh thì tự nhiên bất hòa, nhân sinh tự ngày càng xa cách, thì xa đi đâu các bạn cũng hiểu, xa nơi tâm tôi đó là địa ngục. Cho nên chúng ta đã biết rồi, không giả dối nữa, đi lên đỡ tế xuống đây dưới rồi, phải cố gắng dũng chí cương quyết mà tự leo lên miệng giếng mới thấy đại thiên thế giới ở bên trên. Cho nên các bạn chỉ ngay trung tâm bộ đạo để cho các bạn thấy rằng tâm của các bạn phải gom về đó, nơi đó là nơi bất diệt tam bảo quy nguyên tinh khí thần tam linh hợp tụ, lúc đó các bạn mới tiến qua đi lên trên được. Chứ còn tu còn ôm cái tâm phàm thị phi, nói một qua nói lại chê khen, nắm nảy bực tức buồn rầu, gặt hái được cái gì, tự hại mà thôi. Thì khi chúng ta ngày nay đầu óc cũng có sạn rồi, khổ cũng nhiều rồi, không nên nuôi cái chuyện nóng này. Nhưng mà phải tự hạ phẩm chất của mình, hòa với mọi người và học nói mọi người. Một câu nói nhẹ cũng độ được người ta tiếp, không cần phải chửi mắng thiên hạ. Giữ sự thanh tịnh để dẫn độ, và cần nhất là công phu tu học để phóng từ quan cho họ, chưa nói chuyện đã ban ơn cho họ rồi. Rồi mở tâm mở trí nói một câu là họ nghe, không có gì khó khăn, rất dễ. Cho nên cố gắng công phu tu học lấp lái sự quân mình, tiến về cái cơ kỷ nguyên Di Lặc nhàn hạ trong nội tâm, đem lại yên vui cho tất cả mọi gia đình, và thâm tâm ra cũng không bị sự gò bó nữa.
Đó, tại sao nói tam linh hợp tụ? Vậy tam linh có phải là tinh khí thần không?
Nói tam bảo đó, tam bảo nguyên nguyên, tam linh hợp tụ là tinh khí thần.
Còn gì nói thêm không? Có để ý cái gì không?
Gì đi nói đi.
Nói này, nhân sanh càng ngày càng xa cách. Xa đi đâu? Xa xuống địa ngục.
Không sao, chỉ xa, xa xuống, xa, xa lắc thì cũng khác nhau, không cũng thấy.
Ừ. Cái chỗ này là tam linh học tụ á, có nghĩa là tinh khí thần ở thế gian. Khi mà cái phần hồn xuống thế gian á, là gom lại đó, là phần tinh khí thần đầy đủ, thì cái phần hồn nó sẽ gom lại từ từ. Rồi nếu mà đi ra khỏi cái bản thể là bi trí dũng, là cái phần đó nó, cái ánh sáng đó nó đi, đi bởi cái bi trí dũng, đi lên bên trên. Thì cái phần tam linh hợp tụ có nghĩa là cái phần tam tinh khí thần ở dưới đây nó phải hội tụ lại, nó phải quy nguyên lại, thì lúc đó nó mới đi được. Cho nên hồi nãy thầy nói tu mà ôm cái tâm phàm á thì không có được ha. Gì khen chê nóng nảy bực tức buồn rầu là gặt tự tự hại mà thôi.
Rốt cuộc ông cũng nhắc tới chữ nhàn hạnh.
Đâu rồi?
Nguyên Di Lặc phải nhàn hạnh trong tâm nội tâm.
Thật sự tại cái khóa này anh Bảo còn nhớ không? À, cái khóa này nó nóng lắm, cái người đó nóng lắm, nóng khủng khiếp, nóng mà la lớn lắm, rồi bỏ đi. Sau đó quay về lại muốn người ta là muốn hỏi gì là hỏi anh đó đó nghe. Người đó đó muốn hỏi câu hỏi gì là hỏi người đó, không cần hỏi thầy, ghê không? Có những người năm 82 ha, ngồi kế bên thầy, hỏi thầy, tê tâm làm tâm sao là bắt đầu tách ra rồi. À, muốn đi nói đạo rồi, không cần nghe thầy nữa, đứng ở trên cao dòm xuống á. Giống như coi bạn đạo mình là phải học đạo, còn mình là khỏi học. Đó, cái đó là những cái thời điểm mà thầy khuyến khích như vậy đó, người ta cảm tưởng là người ta đắc đạo đó, cho nên thầy mới nói mấy cái câu là nó mới tu mà nó muốn đắc đạo đó, là như vậy đó.
Tại vì ông thầy không cứ nói chuyện tương lai hoài kia, sau này con đi cứu độ chúng sanh, sau này con đi gì tùm lum hết chứ gì, phải không?
Tại vì thầy nói có nhiều người á, nói là con à, con ngồi ấy, con ngồi làm chứng minh ấy, con nằm làm chứng minh mà ánh sáng con nó sáng dữ lắm. Thì thầy nói sau này rồi cái con tỉnh táo lại, rồi con sẽ đi nói cái bệnh của con cho người ta nghe. Tôi bây giờ tôi được vậy vậy nè, rồi con mới cứu độ chúng sanh. À, là mới có chừng hổng tới tuần là bắt đầu khác liền rồi, bắt đầu nói cái kiểu khác rồi. Đó, cái khuyến khích của thầy á, nó cho cái người đó đó, cho tất cả những cái phần mà lúc mà thầy giảng đó, thì cái phần khuyến khích chuyến tu của người ta nó quá nhiều. Thì đâm ra tại thầy nói mà thầy nghĩ là mình như ổng, cho nên cái tiếp thu người ta nó không phải như vậy. Người ta tưởng là vô là như vậy được đó, vô là người ta phải được như vậy. Tại vì tại thầy có nói rõ ràng, con đi thế thiên hành đạo, con đi cứu độ chúng sanh, là người ta áp vô cái đó là bắt đầu người ta nghĩ là người ta được rồi. Tại vì thầy nói mà, chính thầy nói. Chứ mà thầy nói là cái đó là tương lai thôi. Thầy nói cái tương lai mà mình không hiểu á.
Tương lai nào?
Đó, rồi không hiểu cái mình vô cái mình nói rồi tôi chừng 2 3 năm là tôi đã cứu độ chúng sanh được rồi, cái đã đứng ra làm luôn. Cái khổ là vậy đó. Cho nên đâm ra đó mình thấy cái tu này quá đơn giản, nhưng mà thật sự nó không phải đơn giản, nó rất là khó. Nó rất là khó, cái khó nhất là cái luyện tâm tánh là khó nhất luôn á. Cái khó nhất mà thầy không có nhấn mạnh cái đó nhiều, lâu lâu cũng nói sửa tâm sửa tánh, lâu lâu sửa tâm sửa tánh, nhưng mà thầy nói cái đó là cái chính để cho mình tiến tới con đường của ông Phật cũng đi. Nhưng mà cái đó người ta không để ý, người ta để ý nhiều cái ấn chứng hơn. Mà cái ấn chứng khó nhất đó là ấn chứng cái tánh hư tật xấu mà người ta không thấy, cho nên cái ấn chứng đó không có sửa được. À, cái khổ vậy đó, không bao giờ nói à, nãy thầy ông Tư giúp con, thầy giúp con, nhưng mà cái đó nó cũng không có rõ, mình đâu có thấy đâu. Thầy có giúp thì giúp thật, nhưng mà mình không có rõ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là khi đói như vậy đó, thầy nói nhiều người nói là thầy giúp cho con, tư giúp cho con qua cái nạn này qua cái nạn kia, giúp cho con trải qua những cái điều bệnh hoạn này bệnh hoạn kia, cái đó có thật sự, nhưng mà không có nói bây giờ thầy giúp cho con sửa cái tánh xấu của con, không có nói, không nghe ai nói cái đó. Đó, cái đó là cái mà mình làm cái gì mà nó không, nó mập mờ đó, nó không có rõ đó, cho nên đâm ra cái đó đó làm cho mình dễ đi tới cái mê tín lắm á. Cái đó dẫn cho mình tới mê tín rất là dễ dàng nha. Tại vì mình cứ dựa vào đó hoài, mình nói ông thầy giúp cho tôi chuyện này, ông thầy giúp cho tôi chuyện đi, ông đi rồi cũng nói giúp cho tôi chuyện này, cũng giúp cho tôi chuyện kia, nói hoài vậy đó. Mà cái hành lại không thấy, thầy kêu là hành để thấy ổng, mà mình đâu có hành như ổng đâu, cho nên cứ tối ngày mình cứ dựa vào cái đó hoài, mình nói ông thầy ông giúp tôi cái này, ông giúp tôi cái kia, mà quên nói một điều duy nhất, ông giúp cho tôi sửa cái tánh không, không thấy, không thấy nói. À, cho nên đâm ra đi cái đó, đi trong cái sự mê tín đó. Cho nên tại sao thầy nhắc hoài cái sự mê tín là vậy đó. Tại vì mình tu mà mình không có khoa học á, mình không có cái sự văn minh ở trong đó đó, mình làm cái gì nó cũng mập mờ, không có rõ nét. Tại vì mình tin mà mình không có rõ đó, là tự nhiên mình đi tới cái mê tín à. Mà sẽ đi tới cái ỷ lại nữa đó nha. Có nhiều người ỷ lại nữa, không sao đâu, để thầy không lo. Mình không lo làm mà mình cứ nói thầy không lo không à. Ông chú, ông thầy lo cho tôi chuyện này, ông qua chuyện này, qua chuyện kia. Mà mình quên là mình phải làm. Thầy nói là mình phải hành thì mới đi tới tôi được, thì cái sự chiếu độ nó mới có, mà cái hành của mình thì nó ít quá, cái sự kích động bên ngoài thì nó quá nhiều, mà cái hành thực sự để đi đạt tới cái sự nhàn hạ nó không có, mà cái sự động loạn mình rước vô nhiều lắm chứ bộ, ai dám nói một ngày tôi không rước đâu, hiếm lắm á, hiếm mà người nào mà ở nhà mà không một mình, không chịu đụng chạm tới ai, không nói liên lạc với ai, hiếm lắm á, tại nó ngồi mình không có gì làm á, nhưng khi mình ngồi mình không có gì làm, mình thế nào mình cũng làm những chuyện không cần thiết à. Còn cái chuyện mà người mà có cái việc gì làm á, nó bận dễ sợ lắm, không có thời gian, thì cái sự hạn chế nó nhiều hơn. Cho nên cái khó nhất là cái mình làm mà mình hiểu á, cái đó mới là quan trọng, chứ không phải cái mà mình có mà mình trưng bày ra, mình trưng bày cho người ta thật sự mua không ai bán, mua bán không ai mua, trưng ra không ai mua, trưng ra để chơi cho vui thôi chứ không có ai mua. Thì cái
Có
người
những
luôn
cũng có những người mua chứ người ta không biết người ta mua
đó, những cái luồng điển yếu là không mua liền á, nghe xong là vô liền.
liền á, nếu cái món này tôi dễ cũng tốt á.
Cho nên đâm ra cẩn thận cái đó, mình phải coi lại cái tính tình có thay đổi không. Mình muốn đưa người ta lên đó là mình hại người ta, thật sự mà nói mình giúp người ta đó, mà mình giúp trong cái sự sáng suốt, còn đỡ mình giúp có cái sự không sáng suốt, bởi vì người ta che lấp những cái chuyện mà người ta làm đó, mình cũng không có sự sáng suốt nữa. Khi người ta che lấp đó, người ta có thể che lấp bất cứ một lúc nào đó mình không thấy, nhưng mà cái chính nhất là cái người kế bên nó thấy liền, cái người kế bên không thể nào mà chạy khỏi hết đó.
Người phối ngẫu à.
Cái người kế bên nó thấy hết, không con cháu thì cũng chồng vợ nó thấy hết, thấy tánh xấu của mình có sửa không, giận hờn có sửa không, sự ghen ghét nó có sửa không, cái đó mới là quan trọng, chứ không phải là cái ấn chứng mà nó đem ra nó nhòe chúng sanh là cái đó là mình để ý, không phải. Coi thằng chồng nó nói đúng không, nó có so đo với chồng nó không, xếp cái mền nó cũng không chịu nữa, nó phải bắt thằng chồng nó xếp, nó không chịu xếp nữa, là cái đó là những cái tánh xấu à, cái tánh đó là không phải. Mình làm bất cứ chuyện gì cũng vậy, thầy nói một người phụ nữ là hy sinh, mình là một hiền mẫu, hiền thê là mình hy sinh dễ sợ lắm, dù ở một hoàn cảnh nào ở đời thì bây giờ nam nữ bình đẳng, nhưng mà đối với người chồng, người vợ cũng là người, đối với người chồng cũng là một quân phu, chứ không thể nào mà nói bậy được. Cho nên đâm ra đó, cái đó là bây giờ hiện tại cái giới trẻ nó mới bình đẳng, cái đó nó không có nữa, nó không có nữa, nó không có cái tánh phục vụ nữa, hiếm lắm á nha, hiếm có cái người mà ở bên này mà có cái tánh phục vụ chồng lắm á, hiếm lắm á. Cho nên đâm ra có sự chênh lệch, thì á những cái người mà thiền như vậy á thì thường á họ tánh họ không có đổi, tại vì á họ ở sống cái cuộc sống văn minh nó khác, cuộc sống văn minh bên này cái sửa cái tánh mà cho giống như một người hiền thê hiền mẫu giống như Việt Nam là khó lắm, thì những cái chuyện mà người ta nói á phải xét lại có đúng không, có cái tánh tình nó đúng không, cái người kế bên nó xét thấy hết trơn, nói cỡ nào cũng không trúng. Cho nên làm ra đó, làm bất cứ điều gì phải làm trong cái sự minh mẫn thì mình mới hiểu được, phân tích được à cái đó đúng hay sai. Khi mình đưa người ta lên á, nhiều khi mình đưa bậy cũng có tội á, tại vì mình không thấy thật sự, mình không có kiểm tra thật sự. Tại sao nói ăn mà không hiểu hạnh hy sinh là có tội? Không hiểu là có tội á, có hiểu không đây nè.
Mình có nghe học rồi đó.
Không hiểu hạnh hy sinh thì cái đó có, nhưng mà cái này không hiểu hạnh sinh có tội thì khác à.
chúng sanh không hiểu. Tôi ăn cái này nó không có tội, tôi ăn cái kia nó có tội. Kỳ thật cái nào cũng có tội. Ăn mà không hiểu, hạnh hy sinh của bản linh là có tội. Ăn mà hiểu hạnh hy sinh, nó hy sinh cho chúng ta ấm nó, và chúng ta quý nó và sanh nó là ta. Cho nên cố gắng tu hơn để đem nó đồng tiến của chúng ta theo trình độ sẵn có của chúng nó và trình độ của chúng ta, thì không có sự kỳ thị giữa hai bên. Thì nhiều người tu đạo cứ ăn chay thấy thịt thoáng qua kỳ thị, thấy không? Nó bị bơ vơ, nó bị lôi cuốn bởi một số người không tu, không hiểu đạo, không hiểu chân lý mà ăn nó rồi đem nó đi đâu cũng tội nghiệp. Cho nên những người tu không nên chấp ở giới nào cũng được, nhưng mà về phải lo là tâm linh chủ để khai mở dẫn tiến tất cả. Cho nên cái pháp này là trời đưa xuống để giúp chân linh đi lên, và chúng ta hít vô nó đi vào duy trì kiểu mẫu và phong điện chi. Cho nên nhiều khi ở chùa bà người ta cũng cúng heo cúng gà cũng được, nhưng mà điểm của mẫu phải là cái mẫu không có đòi hỏi ăn mà, nhưng mà cũng chả có đòi hỏi cung chay, chỉ đòi hỏi chân tâm và lên mà thôi.
Đó, tại sao nói ăn mà không hiểu hành hy sinh?
Vì người đời đâu có ai ăn mà hiểu hạnh hy sinh đâu. Bây giờ người đời ăn là lo, ăn là lo thưởng thức cái món ngon, là món chê, món này dở, món kia ngon thôi, chứ đâu có ai mà nghĩ cái hạnh hy sinh đâu. Chỉ có ông Phật, ông thấy rõ, ông mới thấy phần hồn mới cần cái sự tiến hóa và cái sự hy sinh của con thú nó như thế nào, cái cây cỏ như thế nào thì ông mới nói được thôi chứ. Người đời ăn là lo ăn cho nó thưởng thức cái món ăn đó cho xong cái buổi ăn thôi, chứ đâu có ai nghĩ tới cái hạnh hy sinh. Bây giờ mình có nghe qua rồi, mình ăn mình cũng đâu có nghĩ tới. Ăn, tự tập như vậy.
Bao giờ mình ngồi mình ăn, mình ngồi mình nghĩ tới mấy con vật không? Mình suy nghĩ, dù mình mỗi bữa ăn mình nghĩ coi có cái hạnh hy sinh của ai không? Cũng phải điêu luyện á, điêu luyện dữ lắm á.
Luyện là phải có cái phần sáng suốt của mình, nhìn mình thấy lúc đó thì mình không có thể nào mà quên được, không thể nào từ chối được. Mình bây giờ mình còn mù mịt, mình ăn thì mình chỉ thấy món ăn lần trước thôi, nếu mà mình hứng thử là mình nhớ là à, cái đây đã nó ăn hy sinh cho mình, cảm ơn trời Phật, cảm ơn vạn linh. Còn nếu mà mình sau đó thì mình niệm Bát Nhã thì mình đưa vào hồn nó lên thôi, chứ bây giờ ăn khó, nhất là con người ta còn mê ăn rồi còn khổ nữa.
Cho nên khi mà mình muốn hiểu hạnh hy sinh á, là chỉ có mình thấy mình mới hiểu được. Cho nên mình không hiểu làm sao mình hiểu được, mình chỉ nghe ông thầy ông nói làm sao mình hiểu vậy thôi, chứ mà họ mình thấy được nó mới là mình thấy là mình mới không có tội. Chứ còn mình không thấy thì thôi cũng ráng niệm Phật đi, nếu mà ai niệm được chú Bát Nhã thì niệm, cho em niệm Phật không, lúc đầu em cũng niệm chú Bát Nhã nhưng sau này thì em nghe thầy nói là em cũng niệm Phật thôi chứ không có niệm chú Bát Nhã. Nhưng mà đó, mình niệm cũng là một phần mình hướng về nó, nhưng mà có nghĩ về cái hạnh hy sinh đó hay không là phải có cái điều luyện à, điều luyện trong cái tâm thức của mình. À, mỗi một lần mình ăn cái mình cảm ơn trời Phật, cảm ơn những vạn linh đã giúp cho mình, cảm ơn cụ Huyền Thất Tổ cho mình cái buổi ăn ấm no, thì mình cố gắng mình điêu luyện cái đó thì cũng có thể được. Phải điêu luyện à, em nói bất cứ một cái gì anh nói bằng cái miệng mà không có sự điêu luyện không có được cái gì hết á. Bất cứ cái gì cũng phải có cái sự điêu luyện, phải có sự điêu luyện mình mới nhớ được. Ví dụ mình nói à, một buổi ăn mình ăn xong mình nói à, cảm ơn cho cụ Huyền Thất Tổ đã cho mình được bữa ăn ấm no, thì cái đó ngoại trừ cái đó mình có thể mình nhớ trong mỗi bữa ăn đó, thì có thể mình nhớ được cái đó thì ngoại mai thì mình có thể được. Chứ còn mình nói mà mình chỉ niệm Phật không thôi còn nhớ cái hạnh hy sinh của nó là hiếm hoi lắm á nha. Tại mình ăn lúc ăn là bận rộn thấy màu, nhất là những người ăn nhanh gặp gặp mà những người mà ăn mà bại binh bố trận nhiều thứ là càng quên luôn. Tại vì mình bại binh bố trận cũng đã hết giờ rồi, mệt rồi. Là chỉ ăn cho nó xong.
Bố trận là coi có quên dọn món gì ra không, không ăn phải đủ
Ừ.
món, phải
Đó.
đủ phải ớt, phải tương rồi
Đủ
thùi
thứ hết đó.
chuối rau cải, rồi có thiếu món nào không ăn.
Cho nên đâm ra đó chị, thầy nói người tu thì mình nghe mình nói thiệt, bây giờ em thấy em nhắc cái chữ tu em mắc cỡ lắm đó nha. Tại vì tất cả những cái điều này mình phải nhớ, mình phải nhớ trong đầu một dọn một bữa ăn, suy nghĩ coi đủ thứ hết, chén đĩa muỗng, rồi cộng thêm canh chua, canh này canh kia, đồ kho đồ này đồ kia, làm cho mình rất là bận rộn trong mỗi bữa ăn. Ăn còn thiếu cái này thiếu cái kia, thiếu nước chấm thiếu nước này, thiếu nước tương thiếu nước mắm, ví dụ vậy. Tất cả những cái điều đó làm cho mình rất là bận rộn, nói thiệt á.
Đó, tại vì ăn đúng cách chứ thiệt ra bây giờ mình ăn một mình là một dĩa cơm một bữa thôi, mà ở trong đó nó có đủ hết rồi, đâu có đi chạy kiếm gì nữa.
Thì nếu mà làm được điều đó,
Đó, được
làm được
chứ.
không?
Ủa, cơm có dĩa à,
À,
bữa.
đối với người có người thì được, nhiều nhiều người làm sao?
Nhiều
Đâu
người thì
phải
phải,
dễ,
nhiều
đâu phải
người giống
dễ
vậy
đâu.
mới được.
Không có được đâu, cái đó đơn giản. Bởi vì cho nên anh mới nói là muốn làm một cái gì đó cho nó đơn giản á, là mình càng đơn giản hóa cái chuyện của mình á, thì nó mới bớt cái sự bận rộn, thì cái sự nhàn hạ nó mới tới. Còn mà mình tất bật với cuộc sống, mà tất bật cái gì cũng tất bật, chạy đôn chạy đáo chạy lăng xăng, không có, cái người đó nói nhàn hạ không có làm được cái gì hết trơn, không có nói được và cũng không có làm được. Cho nên giảm thiểu tất cả những cái gì của mình, cuộc sống của mình giảm nhiều chừng nào hay chừng nấy. Thật sự cái người mà buông bỏ thật sự, cái người đó nhẹ thiệt, nó không có gì, nó nhẹ hiều à, nó không có gì hết á. Còn mình là còn tay xách nách mang ha, đủ thứ chuyện đủ thứ chuyện, nên ra đó mình nói chữ thanh nhẹ thà thản nhàn hạ không có đâu. Cho nên mình phải chấp nhận cái thực tế, nó đừng có nói tôi là tôi nhâm đốc tương thông. Bây giờ thử một cái dễ biết lắm, bây giờ nói người nào xuất ha em cũng thử được, mà người nào nói nhâm đốc tương thông em cũng thử được, thử bằng cách nào bây giờ nói là sức nè, bây giờ nói người nào nói sức nè, tôi là sức hồn, là để viên pháo nổ cái đùng nó rớt xuống đất là biết là không đúng rồi. Rồi bây giờ nó nhâm đốc tương xông nè, đưa cô chân dài đẹp thật đẹp tới, rồi anh chịu nổi không? Dễ biết lắm, dễ biết lắm, nói xạo không có được, nói xạo không có được. Trong cái pháp này nó rất là chính xác, mình nói một cái động tác nào là thử liền, thử dễ lắm luôn á. Cho nên đâm ra đó mình nói cái gì nói, mình nói năng nói cuội, mình nói cho hoa mỹ lên là để mê hoặc thôi, chứ cái thực chất mình lấy được, mình nắm được là cái của mình, không phải đem ra trưng bày để mà bán rau, không phải, cái đó không phải, không có phải quảng cáo, không có bán rau. Cho nên đâm ra cái gì mình có được là cho mình, chứ không phải mình đem bán rau để mà mình thu hút người khác, không phải vậy. Cái đó không phải là cái người thiền thật sự, cái đó là để cho người ta thấy tôi được ấn chứng này ấn chứng kia để mà kéo người ta vô, cái đó là đi theo một cái con đường thế nào cũng dính tới cái chuyện bên kia. Tại cái bên kia học khoái lắm, học khoái những người có cái luồng điển gì đó, thích á, thích đi chiêu dụ á, tại mình thích mà, mình thích nói người này người kia, cái người ta luồng điển người ta cũng yếu, người ta vô liền, vô liền, cái từ từ cái đó nó bành trướng. Nếu mà mình ủng hộ cái chuyện đó là cái chuyện nó bành trướng liền. Mà cái này đã có trong lịch sử vô vi, đã có trong lịch sử vô vi, cho nên đâm ra đó mình không có ủng hộ một cái gì hết, mình chỉ đi cái con đường của mình, người ta cái chuyện của người ta, của mình là của mình, của mình là coi mình sửa được chưa, cái đó mới là quan trọng, chứ không phải là cái mà người ta trưng bày để cho mình dòm ngó, để mà mình khen ngợi. Không phải, cái mình có được là cái của mình, và cái đó không ai rờ mó được, không cần phải trưng bày ra, không cần rao bán, cái đó không có. Cái tu này không phải như vậy, cái tu này là cái thực chất của mình đạt được. Cũng như hồi nãy thầy có nói đó, cái chỗ mà làm pháp luân thường chuyển để mà dẫn tiếng ông trời đưa xuống đi rút chân linh đi lên đó, thì cái này ngày xưa mình cũng có nói một lần, cách đây một năm mình cũng có nói, thì á thì nói cái chỗ mà chùa Bà đó có cúng heo cúng gà mẫu cũng không đòi hỏi thật sự tại sao nó diêu trừ cái mẫu, hay là người ta nói mẫu mẫu là cái gì. Bây giờ em đọc cái nhân gian dung ký em mới hiểu, thật sự mà nói một số chùa mà có thờ Bà thì này kia đó có một số luồng điển của trên xíu xuống, nhưng mà thật sự là cái người tu ở dưới thế gian nha, chứ không phải là của diêu trì cái mẫu nha. Cứ người tu thế gian người ta đủ đức hạnh á, người ta có hiếu với cha với mẹ, rồi khi người ta chết đi người ta được giữ ở lại ở trên cho xuống, tại vì người ta được đi lên á, ở trên cho xuống cái điển đó giữ cái chủ trì cái chỗ đó, cho nên những cái chỗ đó nó linh lắm. Để ở Việt Nam có nha, ở Sài Gòn em biết ở chùa Bà Bình Dương đó, nó khủng khiếp lắm, tới ngày 15 tháng 1 là nó khủng khiếp lắm, nó đông khủng khiếp lắm, mấy chục ngàn người chứ không phải giỡn. Thì những cái chùa đó là những cái người mà người ta có đức hạnh ở đời, người ta có hiếu nghĩa, người ta hiếu với cha mẹ hoặc là thiếu thảo, tất cả những người đó là được đi lên đó, thì bên trên cho cái điển xuống, cái điển của từ mẫu đó cho xuống, thì cái điển đó ở lại trụ trì cái chùa đó, thì cái chùa đó nó mới linh như vậy đó.
Nhưng mà
Có
cái
cái điển nha,
người đó còn sống hay chết?
người đó chết rồi, người đó chết rồi, người đó là người hiếu hạnh thôi,
Là
hiếu nghĩa.
cái người đó là mẫu hả?
Nhưng cũng kêu là mẫu, cũng như có nhiều người đó, nhưng mà có những cái chùa như là những chùa kêu là kiêu trì cái mẫu, thật sự là cái phần điển thôi, điển xuống một số người nào đó trong đó, một người nào đó trong đó mình không biết, nhưng mà cái điển nó xuống chút xíu rồi. Tại những cái chùa đó là người ta theo cái trình độ của người ta là ta cúng toàn là gà để cái này cái kia không mà cúng thịt rồi không à, nhưng mà kiêu trì cái mẫu đâu có đâu, người ta là mẫu mẹ mà. Nhưng mà tại vì người ta còn thấp á, người ta tính là duy trì cái mẫu là dưới đất, cho nên người ta mới cúng thịt, cúng gà, cúng này kia. Chứ thật sự cái luồng điển nó không phải vậy. Cái luồng điển nó không phải. Luồng điển có một cái người nào đó ở trong đó, đó chủ trì cái chỗ đó. Rồi cái luồng điển của trên chiếu xuống cho họ làm cái chuyện đó. Cho nên dễ thu hút người ta lắm. Tại nó linh đó, nó linh khủng khiếp lắm. Tại cái người đó người trần mà. Cho nên năm ra nó cái luồng điển nó linh dữ lắm. Có nhiều khi người ta dịch là nói là duy trì cái mẫu. Nhưng mà em không thấy ở trong cái nhân gian du ký nói cái đó. Không có nói là duy trì cái mẫu mà chỉ nói mẫu ở chỗ đó thôi. Mẫu có nghĩa là cái người ở đó chết đi lên được cái trên đưa xuống thì giữ cái chỗ đó thì có, nhưng mà không có nói nghe nói duy trì cái mẫu. Tại duy trì cái mẫu là chỉ chiếu điển chứ trên kia người ta cạo thấy mồ đâu có xuống dưới đất người ta ngồi đó mà ăn gà ăn vịt đâu. Mình như dân gian, bởi vì tao nói vô cái máy mà chặt cái nó dịch chặt hết trơn à,
Vịt chặt hay nó cúng hay gà vịt á, với mẫu đâu cần ăn mấy đó.
bởi vì cho nên năm ra đó, bởi thầy mới nói là mẫu không có đòi hỏi. Thật sự đó là những cái chùa ở Việt Nam có đó nha, chứ bên Tàu người ta không có nói như vậy. Tàu người ta hiểu khác. Câu tiếp theo, trình độ không tới thì không có giữ giới được. Trong cái đề tài giữ giới, em có cái đề tài giữ giới sẽ ra, nhưng mà cái này nói một phần thôi ha. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên là không có nên lấy cái lý thuyết của Phật là mã mị chúng sanh là đại tội, không được, mà chỉ đường lối thực hành để tới nơi tới đích. Nên vô vi là hành được một ly đạt một ly, hành được một tập đạt một tập, không có lấy cái chuyện là mà ép chế áp chế cái tâm thần của con người hành đạo để cho họ ý thức rõ ràng họ tiến họ mới giữ giới được. Tại sao chúng mình tôi ăn sát ma nhiều quá, tôi ăn thịt nhiều quá là ăn sát con ma chứ gì, rồi tôi sinh bệnh đau đâu chỗ này đâu chỗ nào. Mà bây giờ tôi nghe đám vô vi thì tôi ăn chay cái tôi cũng nhẹ, tôi phải giữ giới vì cái đó hữu ích cho tôi là tôi giữ giới, còn không hữu ích tôi kêu tôi giữ giới đâu được, trình độ nó chưa tới à, cho nên cái giới của người giữ là phải tới đó mới giữ được giới, không có tới đó không bao giờ giữ được giới. Nói được con theo thầy con theo Phật cái này cái nọ con giữ giới giữa chừng là thì có sao thì có sao hết, cái đó không nên. Cho nên mình thực tế tôi ăn mặn cứ ăn mặn, tôi tu thiền tự nhiên tôi thấy ăn mặn có hại đến cơ bản tôi, ăn mặn nó có thể xảy ra bệnh căn xe vì con thú nó cũng có bệnh căn xe như tôi, rồi tôi ăn vô nó sẽ truyền cái bệnh nó vô trong máu tôi. Tôi ý thức được rõ rồi tôi bớt, cứ ăn sau nay bất chút ngay chút là tôi không ăn mặn nữa, nó quen rồi thì lúc đó là tôi giữ giới. Tôi ở đó người ta đưa vô miệng tôi không ăn mới là giữ giới, chứ còn tôi thề với trời Phật tôi giữ giới mà người ta làm con gà là tôi cũng mất hết rồi, cái đó là trách lâm đó. Cho nên phải thực tế, con người chúng ta có khối óc sống trong cái thế giới khoa học này phải thực tế, không có ảo mộng, không có tin những cái chuyện không có.
Nào, thực tế không có ảo mộng, tin những chuyện không có.
Mình có mạ mị ha.
Có mạ mị chúng sanh được. Tại sao nói trình độ không tới thì không có giữ giới được?
Vì trình độ mà chưa tới á, thì nó đang trước mặt đó, thầy nói trước mặt thì nó giữ giới, con theo thầy con giữ giới, nhưng mà nó đi ngã sau nó làm ngược lại, như là bên trong nó thực sự cái trình độ nó không có, nó giữ không được thì nó sẽ phạm giới. Thì ở đây thầy nói một cái ví dụ của cái việc ăn uống thôi, là một cái ví dụ của một cái giới. Cái giới là cái khi mà mình nói nó, thầy nói đây hai cái giới, một cái giới ăn chay thì nó thanh nhẹ, còn mình còn ăn mặn thì mình còn đang ở cái giới nó nặng hơn. Thì nó bây giờ cái trình độ mình chưa có, mình cứ tu thiền đi, mình ăn mặn đi, tại cái trình độ mình chưa có đủ thanh nhẹ để giữ được cái giới mà ăn chay. Thì khi nó tới rồi á thì tự nhiên mình giữ được, lúc đó mình ăn chay mình thấy không có thiếu thốn, mà mình không có bị đòi hỏi nữa, mà mình không có đi ngã sau nữa. Ở đây thầy nói đi ngã sau là trước mặt nói giữ giới, nhưng mà đi sao mà ai đưa con gà ra ăn hết luôn. Cái đó là không phải giữ giới, mình không có giữ giới được, cái đó là cũng như mình tự gạt mình nhiều hơn. Chẳng là mình sống với cái thực chất của mình, bây giờ mình còn thích ăn mặn thì mình ăn, nhưng mà mình ý thức được đó, thì từ từ mình bỏ. Ngày nào đó mình bỏ hết được đó, là mình giữ được cái giới, mình đạt tới cái giới thanh nhẹ đó, mình giữ được cái giới đó là mình không có đi xuống nữa. Thì cái đường lối của thầy dạy là như vậy, cho nên là không có đặt ra cấm giới là vậy. Nhưng mà nó cũng khó, cũng có cái khó mà cũng có cái dễ. Cái dễ là mình vẫn tiếp tục mình thiền được, nhưng mà con đường đi nó phải chậm lên một chút xíu hơn.
Tại vì á, cái thầy nói trong thật sự mà nói em có một một cái đề tài mà em nói không có ra được á, nói về chùa chiền rất là nhiều. Thì nói rất là nhiều, cái này là thầy nói về chùa chiền là tại cái người này cũng vậy, cũng đặt câu hỏi là nói vấn đề giữ giới đó. Thì á, giữ giới ở vấn đề sơ căn có nghĩa là họ không có cái pháp thì giữ rất là khó, họ chỉ làm được cái vấn đề cơ bản đó là ăn chay thôi, ngoài ra họ không làm gì khác được là tại vì họ không có cái pháp. Tuy nhiên vô vi giữ giới rất là cao, không phải đơn giản đâu, không phải đơn giản đâu nha. Giữ giới của vô vi có nghĩa là giữ cái ánh sáng nó hoài không được làm mất,
Mình phải đạt tới mới
mà
có,
đạt chưa?
để đạt tới có rồi mới giữ vậy
À,
gì.
cho nên đâm ra đó thầy nói là thầy nói cho thầy thì đúng, tại vì thầy nói cho thầy có nghĩa là thầy đi tới cái ánh sáng đó rồi, thầy phải giữ hoài, thầy không có làm mất, cho nên thầy mới nói đi trình độ tới đó mới giữ được. Cô là đi tới ánh sáng rồi là phải giữ hoài, không được mất cái ánh sáng đó. Cho nên thầy nói á, thầy nói nhiều khi á, mình nếu mà mình không hiểu á, mình rất là khó diễn giải. Bởi vì thầy nói cho trình độ sơ căn và trình độ vô vi cao rồi, có nghĩa là đạt được rồi. Còn một cái người như mình nè, mình nói mình thấp nhất đi là tại vì mình vô vi mà mình giờ mình không có được giữ cái gì hết, mình cứ làm đại như là một cái người bình thường, như một cái người thường không có tu gì hết, rất là khó thức tâm để mà sửa chữa, hiếm hoi lắm. Thì con đường mình nó sẽ khó hơn tại vì mình không giữ giới từ ban đầu. Chứ nếu như thật sự mà nói thầy ở cái thời điểm này thầy không có nói câu đó đâu, chắc chắn như anh bảo luôn, nếu mà anh thầy ở cái thời điểm này thầy không dám nói cái câu đó, tại vì người ta giữ giới được, đúng không? Nếu mà thầy nói là giữ giới đi cửa sau bây giờ người ta giữ giới được thì thầy không nói được. Tại cái thời điểm đó là thầy nói cho những cái trình độ sơ căn mà có phá cái chuyện đó được. Tại vì cái những cái chuyện mà người mà đi cửa sau trong cái đạo nó rất là nhiều, cho nên thầy không có muốn mà hỏi cái câu hỏi một cách vô lý như vậy, thầy phải trả lời theo như vậy. Tại vì những người này là cái thời điểm thầy ra cộng đồng á, thì thầy nói để cho những người ở ngoài đó người ta hiểu, tại vì cái thời điểm đó người ta đi chùa không à. Thì thầy nói những cái này để cho người ta biết được, à đừng có nói giữ giới mà cửa sau đi hoài hả, mình nói mình không có dục nhưng mà sao mình đi sau cửa sau mình đi dục, nhưng mà thời điểm này nó khác à. Thời điểm này thầy không nói được, thầy nói bây giờ nói giữ giới nó giữ được, nó giữ được 200 năm mấy mấy chục giới, người ta giữ được 5 giới đầu tiên vô, cho nên năm ra mình nói như vậy nó không hợp lý ở cái thời điểm. Bây giờ mình áp dụng mình vô nè, mình thấy mình không giữ giới là không làm gì được hết trơn, tại vì cái vấn đề ăn uống của mình là nó lộn xộn liền, nó làm cho mình lộn xộn liền.
Mình còn mê ăn.
Mà khi mình ăn như vậy á, nhất là trong cái vấn đề động loạn ở trong cái thịt máu đó, mình nằm chiêm bao là thấy loạn choạng hết trơn, ngồi thiền là lấy lung tung hết trơn, tại vì những cái đó nó biến thể dữ lắm, biến thể dữ lắm, nó ra ánh sáng dữ lắm đó, nó ra tùm lum hết trơn, tại những cái xương rồi đó, trong những cái xương nó làm ra được những cái điều đó. Cho nên mình nói mình giải hết cái đó không phải đâu, nếu mà giải hết là mình thanh lọc dễ sợ lắm, là cái cơ thể đó là thanh dữ lắm, mà thanh đó là chỉ có đi cứu đời thôi. Cho nên những cái giữ giới từ ban đầu không có, cho nên thành ra thầy đã phá là đại phá. Cái thời điểm đó thầy không muốn nói tới vấn đề giữ giới là tại vì họ đưa ra 5 cái giới cái thời điểm đó cũng nói giống y như bây giờ nói vậy đó, thì thầy la liền, thầy nói là giữ giới mà nó đi không tới trình độ đó thì giữ không được. Mà thiệt tình cái đó là nói trình độ sơ căn không có pháp, nhưng mà bây giờ nó khác rồi, bây giờ nó khác hơn rồi, bây giờ cái trình độ nó khác rồi, bây giờ cái thời điểm bây giờ nó khác, cho nên sau 30 năm 40 năm cái lúc cái lời thầy cũng có những cái điểm nó bị như vậy đó. Thì như vậy là sao, là tại thời điểm đó thầy cho một cách rất thoải mái, ai vô cũng được, nhưng mà khi mà mình không giữ giới á, là mình đi cái con đường mình rất là chông gai, mình không có giữ giới là mình chông gai liền. Tại vì thầy nói nếu mà nó quân bình là nó phải bay, mà nó lập đại trật tự là nó phải sáng, mà hai cái này mà làm không đúng mình làm sao mình có quân bình, mà làm sao mình bay. Cho nên đâm ra mà con đi con tu hoài mà sao vía nó không sức mà hồn nó cũng không đi. Rồi chắc chắn rồi, sao vía sức hồn đi được,
Hồn không sức với ông đi.
hai cái luôn thầy nói vậy đó. Thầy nói vía không sức mà hồn không đi, mà đúng ra là hồn không sức mà vía không đi mới đúng.
Không sức với ông đi mới đúng.
Ừ, em nghĩ vậy, em cũng nhớ là vậy. nhưng mà có thể là em không biết có ghi chính xác không, để em coi lại. Thì cho nên đâm ra cái đó đó, nó đâm ra nó làm cho mình thấy rõ ràng, là cái ngày xưa thầy áp dụng thì đúng, tại vì áp dụng là ở chỗ là thầy đã phá cái vấn đề chùa chiền. Ở trong chùa thì nó đâu có giữ được cái chuyện mà dâm dục rồi đâu, có chứ, cũng có người đi cửa sau chứ, nhưng mà cái đó là thầy đã phá những cái đó là trong cái thời điểm đó thôi. Nhưng mà bây giờ có những cái người khác, người ta đi cái kiểu khác, người ta làm cái kiểu khác, thì cái đó nó còn khác hơn nữa, nó còn khó hơn nữa, mình làm không có được đó nha, không phải một người bình thường mà làm được đâu. Làm những cái giữ giới mà làm được như người ta không có dễ, mà nếu mình giữ giới được á là mình còn đi nhanh hơn người ta, là tại mình có điển. Tại cái giữ giới được là cái phần nó nhẹ à, mà nó nhẹ thì đi nhẹ hơn,
Giữ
nhưng mà
giới mới
tại
có điểm giới, nhưng mà mình không giữ giới mình đâu có điểm được.
đó cho nên đâm ra mình không giữ giới, cái điển của mình nó cứ như vậy thôi à, nó không thể nào nó khác hơn cái trình độ của mình được, khó khác hơn cái trình độ của mình lắm, nó chỉ là vòng vòng vậy thôi à. Tại sao mình không có hóa độ được cái người kế bên là vậy, mình không có ảnh hưởng được cái người kế bên là vậy đó. Mình nói ảnh hưởng nhẹ thôi nha, chứ không có nói mà mình nói 1/10 là nó khó. Thầy, cái kế hoạch của thầy là 1/10 rõ ràng, nhưng mà mình tại sao mình không nhúc nhích là như vậy đó. Bây giờ mình nghĩ tới 10 năm sau nè, bắt đầu nó rụng từ từ 20 năm sau nó rụng nữa. Cái
Đúng rồi.
lớp trẻ bên bên nước ngoài làm thấy là thấy thê thảm lắm mà đó, ít lắm á, không phải nhiều đâu. Lớp trẻ bên nước ngoài rất là ít nha, từ 2 mấy tới 3 mấy rất là ít, ít lắm á. Càng sau này á, càng không hiểu cái tiếng nữa, càng khó hơn nữa. Giờ còn cái cỡ Việt Nam thôi à. Mà Việt Nam á, thì cái người trẻ bây giờ nó có cái xu hướng khác rồi, cho nên đâm ra cái sự ảnh hưởng của mình nó còn khó hơn nữa. Cho nên mỗi một đơn vị mà hiểu được rõ mỗi cái gì mình làm á, trong cái sự sáng suốt á, của cái phần hồn á, là cái chuyện ảnh hưởng cái người kế bên rất là dễ. Cho nên cái người mình nó chưa có ảnh hưởng được ai là như vậy đó, mình khó ảnh hưởng lắm. Là tại vì cái mẫu của mình á, nó không có giữ giới, mẫu mình làm gì cũng được hết trơn. Cái giữ giới của thầy nói là phải cái ánh sáng nó không có được mất, giữ hoài giữ hoài giữ hoài giữ hoài giữ hoài mà
Nó
làm
khó,
sao.
nó khó. Muốn
Ừ,
cho anh
em nghĩ
bắt đó là mình phải giữ cho mình thanh tịnh, nên là những cái gì trần trược là mình không có nhúng tay vô.
khó mà dễ ha. Tại sao nói truy tầm chân lý và tìm chân lý? Giờ mà
Vấn
tại sao tầm ở đâu,
đề chính à.
tầm ở đâu rồi tìm ở đâu, làm sao tìm? Bây giờ
Tìm
mình nghe ha.
của bên pháp lý vô vi, tại sao nó không hy sinh thân xác để cứu độ chúng sanh? Không phải như vậy. Các bạn đang tu, trên đường tu chưa đạt tới hạnh Bồ Tát, làm sao các bạn dũng cảm hy sinh điều đó? Không thể được. Cho nên trên cái tập tầm tu học này, các bạn đi truy tầm chân lý và tìm chân lý, các bạn thấy chân lý không mất và không dư không thiếu, lúc đó các bạn mới dám hy sinh. Gặp trường hợp các bạn dám hy sinh, hy sinh rồi thì các bạn đắc quả, nhưng mà hy sinh một cách thấu đáo rõ rệt chân lý bất di bất dịch. Chúng ta không bao giờ bị mất, chúng ta không bao giờ thất bại, chúng ta không bao giờ bị tiêu hao, lúc đó chúng ta mới hy sinh. Hy sinh trong sáng suốt, chứ không phải hy sinh một cách ngu xuẩn đâu. Lúc hy sinh đó là bề trên chính tâm, vì sự liên hệ của chúng ta ở trên cả càn khôn vũ trụ, bên trên hư không đại định cũng biết được ta. Sự hành động chúng ta dưới này càng hy sinh nhiều thì bên trên chấm điểm và phải cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt hơn, được hưởng cái phước đó để hóa độ chúng sanh, và làm việc trong phải hưởng đó rồi đi hưởng thụ cho cá nhân thì cũng bị đày đọa trở lại như xưa. Cho nên pháp lý vô vi đây là tự tháo gỡ tội trạng của chính mình, rồi đặt nặng sự hy sinh cao cả đó mới tiến về cái hạnh Bồ Tát, chứ chưa thành Bồ Tát. Đang học, đang tu.
Tại sao nó truy tầm chân lý và tìm chân lý không dư không thiếu? Vậy tìm ở đâu và làm sao tìm?
Truy tầm chân lý ở đâu? Bây giờ mình nói chuyện của mình đi, thì mình biết mình truy tầm chân lý ở đâu rồi. Thì có ông thầy, ông đã người đi trước, ông đã thoát được, không biết cái nào là cái sự thật, mình không còn bị mê nữa, ông thấy rõ cái sự thật không dư không thiếu và không bao giờ thay đổi. Cái đó là chân lý, là những lời chân lý của ông để lại, thì mình phải đi truy tầm. Coi trong đó ông muốn nói gì mà chân lý nó nằm ở đâu. Mình phải phân tích những lời, những câu nói của ông, từng chữ, từng câu để mình hiểu rõ và cái sự thật trong cái lời nói nó nằm ở đâu. Cái đó là cũng là một cách truy tầm chân lý. Còn nhiều người đời thì người ta đi tìm trong kinh sách, tìm trong những cái lời giảng, và tất cả là đang truy tầm chân lý.
Chân lý là sự tròn trịa. Cái gì tròn trịa? Lời chân lý, lời minh triết là nó tròn trịa, nó không dư, nó không thiếu. Có hai mặt nha. Có hai mặt nha, nhớ nhớ nha. Có lúc có thầy nói vậy, có lúc nói khác. Tại vì cho mình thấy cái hai mặt có một vấn đề. Rõ ràng, hai mặt có một vấn đề. Lúc nào cũng vậy á. Lúc nào cũng vậy á. Cho nên năm ra đó, mình tại sao có người mình không hiểu, mình ôm cái xác á, thì mình thấy thấy rất là bực bội. Tại sao mình nói ông Phật là phải, ông phải là hoàn hảo, mà tại sao ông lúc ông nói vậy, ông lúc nó khác. Đó là sự thật. Sự thật là ở chỗ nào nó tròn trịa lắm, nó có phải mặt trái, có mặt phải. Cũng như là cái thằng dở, nó có cái hay mặn hay nó có cái dở. Ở lại như vậy đó. Nó có những cái tròn trịa trong cái vấn đề chân lý đó. Chân lý bên trên xuống là nó phải tròn trịa. Phần hồn nó cũng là một chân lý. Là tại sao là phần hồn đó là cái sự tròn trịa, trở về với cái sự thanh nhẹ gom gọn, cho nên không phải nó gồ ghề giống như cái xác của mình. Cái xác của mình nó gồ ghề, nhưng mà cái chân lý nó tròn. Nó tròn có nghĩa là cái phần hồn nó cũng tròn trịa, giống như hạt mô ni châu. Thì nó như hạt mô ni là vậy đó. Cho nên cái chân lý mình phải đi tìm, mình học hoài mà học hoài nó không có ra. Là tại sao mình, tại vì mình hành không có tới, thì làm sao mình thấy được cái chân lý của mình. Cái chân lý của mình không thấy, mình chỉ nghe những cái lời chân lý của ông Phật ông mang xuống cho mình thôi. Tại vì cái đó là nó thực tế nhất, và nó qua cái âm thanh đó mình mới hiểu được. Chứ còn nếu thật sự mà nói, kêu mình đi tìm là tìm không nổi đâu. Tại vì không phải một kiếp mà tìm ra được cái phần hồn của mình. Khó lắm. Một kiếp mà tìm thấy được cái phần hồn mình tròn trịa như vậy á, chỉ có ông Phật thôi à. Cho nên cái chân lý nó là như vậy. Nó tròn trịa, nó không thiếu, nó không dư. Nó tròn mà nó nhỏ gọn, nó như vậy đó. Cho nên đâm ra mình học và mình tìm tới suốt cuộc đời, muốn cái suốt cái cuộc hành hương của mình cứ truy hoài, mình cứ tìm hoài, nó tìm hoài nó không có ra. Mà làm sao tìm thì chỉ có hành đứng đắn mới tìm thôi. Tìm làm như ông Phật á, làm như ông Phật giống y như ổng nha. Mình ngồi giống như ổng một ngày mười mấy tiếng đồng hồ niệm Phật, khuya rồi mình chỉ thiền ăn có một buổi chút xíu ăn chén thôi à, mình làm suốt như ổng vậy đó thì mình tìm ra chân lý. Tại sao tìm chỉ có vậy thôi à, giờ tìm ở đâu? À, chỉ có tìm ở trong cái phần hồn của mình. Đó là hộp mô ni đó. Cái hộp mô ni đó là chân lý. Nếu mình tìm ra được ánh sáng đó là chân lý. Tại khi mình ra rồi là mình hiểu hết rồi.
Mang sắc miệng nó khác.
À, cái phần mà mượn á, cái phần hồn mà mượn á, nó khác hơn. Khác hơn. Cũng giống như là ông thầy cũng nói, người ta hỏi chứ tại sao mà thầy đi 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 casino. À, cứ đi, nó bị kẹt cái chỗ đó. Chỗ ông nói là tìm cái sự thanh tịnh, rồi cái chỗ khác ông nói là để thử bạn đạo. À đó, thấy rõ ràng không? Chỗ thì ông nói là ông tìm sự thanh tịnh của ông, chỗ ông nói là ông thử bạn đạo để coi bạn đạo có chịu nổi không, có rơi rớt không, có thật tình tu không. Thì đó là những cái phần của ông Phật ông nói cho cái phần xác đó thôi, chứ thật sự một ông Phật thì không có phạm giới. Không có phạm giới, có nghĩa là không có phá giới, không có rượu chè, không có cờ bạc. Nếu mà thật 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 sự đó, nếu mà cái phần hồn thật sự mà xuống á, là phần hồn đó không bao giờ làm mấy cái chuyện đó hết. Nhưng mà tại cái xác này vẫn còn của thế gian, nó còn dướng cái luật ngũ hành. Tại vì cái xác này là xác mượn mà, cho nên đâm ra nó còn đi casino. Nó còn còn cái đó, còn bị ảnh hưởng của đời. Nhưng mà mình không có bao giờ mình chấp được cái đó, là tại vì cái đó là cái thực tế thôi. Mình không có trốn chạy nó, nhưng mà mình biết rõ ràng là cái sự trốn chạy của mình nó không có đúng. Đó là mình thực tế là tại vì cái xác ông thầy cũng mượn mà. Ông cái phần hồn nó mượn rõ ràng. Mượn đúng cái xác đó thì cái xác đó nó chịu cái ảnh hưởng của cái thế gian này là phải chịu theo thôi. Như thầy nói trong cái buổi cộng đồng ở Santa Lacha, thầy nói là ở đây là dân vô vi là toàn bộ là kỹ sư bác sĩ không à, nó mới tu vô vi, nó không có ngu. À chỗ khác thầy nói là tôi thích nhất là mấy bà bán ta bán tôm bán cá bán rau bán cá, mấy ông chạy xích lô ba gác đó. Cho nên có những cái mà nó bị đối nghịch như vậy đó, mình hiểu được à, tại cái xác này ở cái hoàn cảnh này là phải nói như vậy. Cái xác này là vẫn chịu cái luật của thế gian chứ. Đó rồi hồi nãy em mới nghe được cái clip ở bên Pháp của anh Bảo nữa, thầy nói là không cần học chữ, tự nhiên đi thiền cái là tự nhiên nó thông minh, nó sáng suốt hết. Nếu mà không học chữ thì thế gian này làm sao đây? Nếu mà tu hết không có cái gì tiến bộ, không có sự văn minh đó, thì cái đó được. Không cần sự văn minh, chỉ cần sự sự khổ hạnh của mọi người sống bình đẳng với nhau, thì không cần cái sự văn minh, không có cần vật chất thì không cần đi học. Nhưng mà cái thế giới bây giờ nó văn minh, không có tiền xuống thì sao nó làm? Nó không đi học thì sao nó ra? Bây giờ mình nói vậy, con mình không cho đi học thì sao? Nó ở nhà không chết giấc. Tại vì nó cái mà ông Phật ông làm á, cả tại ông mượn cái xác, cho nên khi mà ông làm cố vấn cho bất cứ người nào cũng vẫn được. Ông làm cố vấn nha, chứ không phải ông nhào vô ông làm một chuyện nha. Ông giờ ông cho ông nói giờ tôi làm tổng thống được, cái đó căng à. Ông cố vấn tổng thống được, nhưng mà ông vô ông làm vị trí đó là khác à. Tại vì ở dưới đây toàn mấy thằng kia toàn là PhD là master mà cho nó cho ông làm cái đó là mấy thằng kia nó đâu có chịu. Làm cố vấn cho tổng thống được, tại vì tổng thống ông cũng bị hạn chế chứ, hạn chế cái phần đạo ông đâu có hiểu. Nhưng mà nếu mà ông tổng thống ông có tu á, thì cái đó đâu tốt hơn, cái xã hội thái bình hơn. Nhưng mà cái đó nó không có thực tế, nó không có. Như nó giờ bị tất cả mọi người cạo đầu thì thế giới này nó ảnh hưởng cạo đầu, mà thật sự nó không có, nó chỉ một phần nào đó thôi. Giờ nói bây giờ nói là thế giới này ai cũng tu hết, làm sao mà có được,
Trình độ khác nhau nhiều quá mà.
nó chưa có được. Khi nào mà cái đó là đúng có được á, thì khi nào cái đó là thiên đàng, cái đó có nghĩa là ở ngay Tây phương cực lạc, cái đó có, nó không còn cái gì hết, nó chỉ còn có cái ánh sáng thôi, thì cái đó đúng. Cho nên chúng ta ông Phật ông nói có những cái điều, nó có những cái điều nó như vậy đó, thì cái chân lý nó phải tròn trịa được. Mình hiểu cái đó là mình hiểu à, ông Phật ông nói tới gì, cái hoàn cảnh
Mình phải hiểu cho nó tròn chứ mình hiểu không tròn mình kẹt á.
mình không tròn là mình kẹt liền. Mà thiệt trình có cái 1 bé 8 mà từ số 7 trở đi tới số bây giờ em tới số 9 à, xong từ số 4 trở đi tới số 9 là nó cứ hỏi hoài cái câu thầy đánh bài,
Tại
hỏi
vì
cái vụ casino kẹt hoài.
người ta kẹt cái chỗ đó, người ta không có cái mẫu đó bao giờ hết trơn. Mà giờ người ta gặp ông Phật mà đi đánh bài, người ta phải hỏi chứ, người ta thấy cái đó lạ quá.
Đó, cho nên đâm ra cái đó là một trong những cái mà mình hiểu là à, tại vì thế gian vẫn còn dương cái xác ở đó, ở chỗ cái trình độ đó thì phải theo cái trình độ đó. Mình không thể nào trách ông Phật, là tại vì phần hồn nó khác, cái phần xác nó khác. Phần xác dù có điêu luyện như thế nào đi nữa cũng chỉ một giới hạn ngắn thôi. Cái xác nó có tu nhiều năm trước, nhiều ngàn năm trước, nhưng mà tới bây giờ cái xác chưa có điêu luyện lại, chỉ có mượn cái xác đó thôi. Cũng như cái lúc mà ông thầy nói ở Hawaii á, lúc mà muốn đổi cái xác khác á, nhưng mà đó ông Tư ông khác, ông muốn đổi ông nói ông thầy, cái ông thầy có nói lại người ta cũng tin. Mà bây giờ ông thầy ông nói cho ai? Nếu mà mình giỏi á, là cái lúc ông Tư ông thầy mà ông đi đó, ông đổi cái xác qua lúc mà ông ở Hawaii á, là đã có ai đó biết rồi, mà không ai biết hết trơn, nhảy la ông sùm hết trơn, thì nói nó chạy lăn xăng hết trơn, nó chạy lăn xăng hết, tại vì mình không thấy. Trong khi đó
Chết
ông nói là đổi rồi đó nghe, ông vô rồi cái xác đó rồi, xong nó trả xác đó cho đem chôn, là tại vì ông không nói được với ai.
rồi. Để em vô xác khác là đi xác nào.
Thì bởi vậy, tại vì đu đức câm mà đâu thấy đâu. Còn nếu ông Tư là khác à, ông xuất ra ông nói ông thầy tôi làm chuyện đó 23 tiếng sau tôi ở đó gặp nhau đó, là ông thầy biết rồi. Rồi
Bởi
lúc mà
vậy.
ông đi ông đi cái ông tới ông nói tôi đi nghe, là ông thầy ông Tư ông thấy cái mặt ông thầy là ông biết liền. Cho nên ông ra đó ông Tư thì ông dám nói với ông thầy, nhưng mà ông thầy đâu có dám nói với mình, là tại vì mình không có thấy thì sao ông nói được.
Mình thấp quá.
Cho nên nếu mà mình nói là mình giỏi như ông thầy á, thì đã biết bao nhiêu người cứu độ chúng sanh rồi, chứ đâu phải tới bây giờ, phải không? Cũng là nói về chân lý, mọi người đang học chân lý và thực hiện chân lý, khai thác nó ra thì thấy chân lý hả. Cũng giống một cái ý đó thôi. Bây giờ mình nghe sơ ha.
Thì mình đang làm việc với ông trời chứ đâu có bỏ. Không có người nào hưởng hết. Đang làm việc và đang học bài, đang học chân lý và thực hiện chân lý. Mọi người đang đang học chân lý và thực hiện chân lý. Không thể thay đổi được. Anh thấy không? Con ruồi, cái mặt con ruồi có trần gian hoài hoài, con muỗi ác lắm cắn người ta, thứ đó giết người mà vẫn có sự hiện diện ở đây. Thấy không? Cái bông sen khích lệ của người tu tiên cũng có hiện diện ở đây. Những cái hoa làm đẹp làm vui trong nhà cửa cũng có sự hiện diện ở đây. Hột lúa luôn luôn có hồng diện là cái hạnh hy sinh của Bồ Tát. Cọng rau cũng vậy, có sự hiện diện, không thay đổi. Đó là chân lý. Mà màu sắc cũng vẫn có sự hiện diện ở đây, không thay đổi. Thấy rõ không? Đó. Cho nên chân lý là chân lý, mà nó ẩn tàng trong ta. Và ta khai thác nó ra thì ta mới thấy chân lý. Mà ta không khai thác làm sao ta thấy chân lý. Khi mà thấy nhiệm vụ mình rồi mình thấy chân lý. Ăn ngủ bài tiết là nhiệm vụ đó. Rồi bây giờ các bạn ngồi thiền, các bạn ăn cái gì đây? Hít cái khí trời là ăn. Ngủ, nhắm con mắt thiền. Đó, ngủ, phóng cái điện ra.
bài tiết lên vũ trụ. Thì một lần thiền làm cho cái vũ trụ tốt hơn, đã làm cái khu vực mình ở được an lành.
Đó, cũng là câu nói đó, mọi người đang học chân lý và thực hiện chân lý, khai thác nó ra thấy chân lý.
Chân lý là cái sự thật cái trước mắt của mình đó, thầy nói trước hết là những cái sự thật trước mắt của mình nó không bao giờ thay đổi, là mọi vạn vật xung quanh mình, con ruồi, con muỗi, bông sen, bông gì đó, nó cũng có được đầy đủ hết, cái màu sắc nó không có thay đổi. Tại vì mọi thứ ở dưới thế gian mình có là nó có cái gốc của nó bên trên. Mà ông trời ông quyết định nó còn á, là mình làm gì làm nó cũng còn, mình có giết sạch bao nhiêu nó cũng mọc trở lại. Nhưng khi ông quyết định nó không còn nữa là tự nhiên nó không còn, ông lấy cái mẫu đó đi là nó không còn. Cũng như mấy con khủng long bây giờ hồi đó có, bây giờ đâu còn nữa. Còn mấy cái hoa sen bông bông gì màu này màu kia là nó còn đủ hết á, không có màu nào thiếu hết. Rồi ông còn thêm nữa, mỗi năm có thể là ông thêm những cái giống khác mà hồi đó giờ người ta chưa bao giờ thấy. Mình ra lâu lâu cũng khám phá nhiều cái con lạ.
Bây giờ có nhiều thứ lạ lắm, nhiều con lạ, nhiều thức ăn lạ, nhiều trái
Đây,
cây lạ.
Lạ nữa, mình ra cái đó ông trời cũng vẫn cho xuống được mà không có thể lấy lại được. Mà cái gốc của nó là nằm ở trên hết. Cái điển của nó, cái gốc điển của nó nằm ở trên hết. Cái đó là chân lý. Còn cái chân lý bên trong mình đó là mình ăn, mình thấy được cái nhiệm vụ mình đang làm tam đại sự. Cái đó là chân lý không bao giờ thay đổi. Ai dưới này cũng phải làm tay đại sự, ăn ngủ bài tiết. Bất cứ người nào cũng phải làm công chuyện đó, không có người nào mà chạy khỏi cái định luật đó hết. Cũng là chân lý. Sanh lão bệnh tử cũng là chân lý. Sanh trụ hoại diệt rồi hồi sinh cũng là chân lý.
Để nói
Nhân
một
quả, nhân quả cũng là chân lý.
Tất cả những cái gì á thầy nói, nhất là cái buổi thiền của mình á, khi mình ra cái thanh điển của mình, cái sự thanh nhẹ của mình á, thì mình giúp cho cái càn khôn này, cái khu vực của mình nó an lành hơn. Cho nên á, tại sao thầy hay nói vậy mà mình không hiểu đó. Nếu mà cái tánh tình mình còn giận hờn ghen ghét á, mình không có phóng thanh điển gì được đâu.
Không
Thánh
tà
cái sự
khí.
giận dạ, giận dỗi không à. Thấy phấn xuất ra toàn là cái sự giận hờn, giận dỗi. Những cái đó nó đâu có giúp được gì cho cái khu vực của mình đâu. Không có giúp cho được cái càn khôn cái điều gì hết. Còn mình phóng ra cái sự thanh nhẹ, mình thấy mỗi một ngày mình thấy cái sự thanh nhẹ vô với mình, thì cái sự thanh nhẹ nó đi ra thì mới giúp được cái không khí cái bên, cái gần nhất là cái người kế bên mình gần nhất á. Mình không có nói xa xôi, mình nói trời ơi tôi giúp được cái khu đó nó dữ dội lắm. Cái đó là mình nói ông thầy á, ông thầy thì đúng, mình nếu mình giúp được như vậy á là cái chỗ của mình nó cũng an toàn lắm á, nhưng mình được coi coi có không. Cho nên phải coi cẩn thận. Cái gì cũng vậy, thầy nói á, thầy nói thật sự mà nói, khi khuyến tu của ông Phật á, ông nói ở cái trình độ của ổng mà mình cứ nghĩ cái trình độ của mình không à, cho nên nó áp vô nó không có đúng. Thật sự mà nói á, thầy nói á, khi mình phóng cái thanh điển ra có nghĩa là cái sự thanh nhẹ nó rõ rệt. Ổng phóng cái thanh điển ra cho nên thay đổi được cái tình thế, cái khu vực khi mà ổng tới.
Thì mình dùng cái chữ thanh điển á, mình cũng phải về dặn chút xíu không?
Chứ
Thế
mình
nào?
nói
Thế nào gọi là thanh điển?
đó lúc nào cũng vậy, nói ờ con thanh quá à, con không, bây giờ con trụ hết rồi, giờ con không muốn gần ai hết, tại vì gần cái người mà nó trượt quá rồi làm sao. Thật sự thầy nói mình chưa có thanh sao nói người ta trượt được, mình chưa có thanh.
Sự nhầm lẫn nó nhiều quá đi. Mình ra khi mà ông thầy cũng giảng quá nhiều mà không có thể giảng một lúc được. Ông ấy giảng mấy ngàn cuộn băng mà đâu có ai chịu nghe hết đâu. Người phân tích hết đâu, bởi vậy nó dễ bị nhầm lẫn lắm.
Đó, thầy nói là chạy đôn chạy đáo nè, động loạn ghét chỗ này chửi chỗ kia, hằng học chỗ nọ làm ô nhiễm. Thấy không, trước thầy cũng có nói cái này, hồi nãy thầy có nói đó. Rồi trở về chân không, thăng hoa qua cõi siêu giác của kỳ tới. Bây giờ mình nghe ha.
Chúng ta có phương pháp khứ trừ luân sanh lương thân để quy hồi tâm linh quân bình thăng hoa ổn định trong cái nguyên lý giải thoát rõ ràng, cho nên chúng ta nên nắm nó mà đi dưới đó mà tiếp. Chúng ta không nên mê tín gì đó, nghe những lời thị phi nặng nhẹ còn biết nó sợ, không có gì đáng sợ. Sợ tâm ta không thật với chính ta mà thôi. Nếu tâm ta thật là tâm Phật, tập thời gian dốt là tâm ma. Các bạn cứ nghĩ như vậy đường nào các bạn đi cũng thầm xuống tâm nó mang thật, đừng có giống gì tôi như vậy và gặp như vậy có ai xuống không, tự nhiên tôi người ta như vậy. Bạn đừng có gian dối, gian dối là bạn tự gạt bạn, rồi tự hành là phạt bạn, chứ không có trời Phật nào phạt cái tội. Cho nên cái luật công bằng của vũ trụ đã an bài trong khối thần kinh, khối óc các bạn thật thầy. Các bạn không chạy đi đâu được hết. Chính bạn làm tội, bạn phải khai tội và tự thức, tự tu, tự tiến. Chắc chắn là như vậy. Nhìn vào bạn, bạn thấy bạn đã tạo nhiều tội cho bạn. Trồng chất làm cho bạn suy nghĩ thần kinh bất ổn. Chính bạn mà thôi, không có người khác. Chúng ta hiểu vậy, nên hiểu được giá trị phải tự tu tự tiến. Muốn tu thì phải sửa. Phải sửa là phải hành. Sửa rồi không hành thì cũng không. Cho nên ngày hôm nay các bạn may thay lần thay có pháp. Và trong ban đạo tu cũng phát triển được nhiều pháp, nhiều đường lối để chỉ cho tùy duyên của mọi người mà học hành. Người nào thích học pháp nào cứ học, vô vi là đa nhiệm, nhưng mà rốt cuộc cũng phải trở về vô vi. Vì trở về cái chân không mới được thăng hoa qua cái cõi sinh ra ở kỳ đó. Cho nên rồi đây tới 2000 năm nhiều chuyện sạc sảy, cả xứ Việt Nam đã bị sạc sảy, chúng ta thấy rõ.
Đó, tại sao nói trở về chân không thăng hoa qua cõi siêu giác của kỳ tới.
Siêu giác là con người thức tâm hiểu được cái chân lý nhiều hơn, người muốn kêu là siêu giác. Thanh nhẹ hơn nhiều á. Thì cái cõi đó mới là thăng hoa lên cái cõi nó cao hơn.
Trở về chân không là không có dễ nha.
Trở về ông Phật á.
Trở về với hư không đó, chân không là hư không đó.
Trở về siêu giác là con Phật đó, nó là siêu giác, siêu thức siêu giác. Không nói mà hiểu, không làm mà tiếng.
Cho nên khi mà thầy nói tới chân không là mình biết là cái cõi đó là của bậc đại giác thôi. Nó là cõi siêu giác, siêu văn minh. Thì ông muốn nói mình nếu mà mình trở về với cái hư không đó, thì mình sẽ thăng hoa thêm. Tức lúc nào cũng vậy. Ở một cái kỳ tới mình sẽ thăng hoa nhiều hơn nếu mình trở về với không. Không phải dễ đâu.
Có
sửa hành mà.
Không nghĩa là nó thanh nhẹ vô cùng.
Ừ, cho nên em đã tự tu tự tiến, tu là sửa hành, mà sửa rồi không hành cũng như không. Sửa rồi mà nó không hành, có nghĩa là nó không tiếp tục sửa đó, nó sửa tới đó là đủ rồi. Thì lúc nào nó cũng vậy, tánh nào tật nấy đấy thôi đó, thầy nói vậy đó. Câu tiếp theo, sức mạnh của từ bi. Tại sao thầy nói sức mạnh của từ bi? Bây giờ mình nghe ha.
Con xin đóng góp một chút xíu để cho thầy nghỉ như một phút. Bởi vì thầy nói nhiều quá rồi, con nghĩ thầy. Sự
cố gắng của con.
con thấy con niệm Phật thì con thấy làm như ai kéo vào đầu con, kéo lên vậy.
Đó là những năng của con đó, những năng của con ứng tiếng.
Yeah.
Lên đó là sức mạnh từ bi á, điển tâm là quan trọng, tu vô di lực rốt cuộc là chỉ có điển tâm thôi, thì lúc ra đi chỉ hướng về đó, là không có ông nào có thể điều khiển mình được, đi về đi.
Yeah.
Đi theo trình độ của mình.
Con vừa nhắm mắt vừa ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, làm như ai nắm cái đầu con
cái giá trị nó phải là cái giá trị tu thiền mỗi ngày mỗi ngày lần lần nó gom tụ lên trên, trở về điển tâm là nó không còn nương trong cái xác phạm. Nó không sẽ chết.
Mỗi khi mà con thở thấp lưng thường chuyển ban đêm đó, thì nó làm cho mình nó đau cái chỗ này. Nó đau dữ lắm. Mà con cũng gắng thở.
Gắng cứ niệm đi, nó tránh động chỗ này là tốt hết, là không có chỗ xấu. Mà nó chỉ kéo làm cho nặng là cái đó xấu.
À, tại sao nói sức mạnh của từ bi?
Một cái luồng điển thanh nhẹ mình nó rút trên bộ đầu của mình đó, là luồng điển về trên rút cho mình đó, là cái sức mạnh của luồng điển từ bi. Nó mới hút, nó nhẹ, nó mới mạnh, mới nó hút mình lên được.
phải nhẹ nghe. Nhẹ
Nếu
thiệt á.
mà nhẹ mình đâu có gom cái điểm lên đó, thì nói mình phải
Ừ.
gom cái điểm mình về cái điểm tâm, mà nếu mà mình không có gom được đó, thì mình đâu có cảm nhận nó lúc mình lên được, phải lên đó mới thừa tiếp được.
Thầy nói trong cái clip mà Ojo sẽ ra trong 2-3 tuần tới, thầy nói chị nói có điển mà thực sự chị không có điển. Tại nhiều khi mình nói mà mình không hiểu á thì sẽ rất là nguy hại. Nói tôi điển nhiều quá, tiếng nhiều quá, mà trong khi đó cái giận hờn ghen ghét của mình ở đây nó còn,
Có
nói gì ra mình cũng giận hết
tôi đã có điển nhiều nhưng mà điển trượt.
á. Cho nên mình không hiểu á, cái điển là nó phải thanh thật sự, còn cái điển trượt của mình nó chỉ rút ra nhẹ 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 vậy thôi, chứ thật sự đó chỉ còn phần giải trượt của mình thôi, chứ cái điển thanh thật sự á, nó nhẹ thiệt. Nhà thiệt là mình nhìn thấy xung quanh mình không có gánh nào hết đó, chứ gánh xung quanh tùm lum hết trơn, thì cái điển đó chỉ có trượt thôi. Cái phần thanh nhẹ nó phải có cái sự thanh nhẹ nó mới cân xứng được. Cho nên cái gì cũng vậy, thầy nói nó phải có cân xứng có nghĩa là cái nhẹ là phải nhẹ thiệt. Mình phải hiểu như vậy đó thì nó mới đúng nhá. Nhiều khi nói tôi có nhẹ rồi, tôi có đủ rồi, tôi là điển không à. Mà nhưng mà mình quên là cái điển đó là điển gì, cái điển mà để mà cứu độ cho cái bản thể này, cho cái càn khôn này là nó khác. Nó phải thật sự thanh nhẹ, nó không có vướng bận cái chuyện đời nhiều, không có sự trần trượt nhiều, thì cái sự đó mới nhẹ thiệt. Còn trong khi đó ngày thì mình thôi mình làm như một người thường, buôn bán làm đủ thứ, làm như một người thường, tất bật chuyện này tất bật chuyện kia, thì ban đêm cái sự thanh nhẹ mình không có, tại mình mệt quá đó, thì lúc đó cái phần thanh điển của mình không có, mình gom không có được bao nhiêu hết đó. Mà trong khi đó cái người mà nhẹ đó ở nhà người ta chỉ có thiền niệm Phật thôi, thì cái phần đó nó có. Nếu mà họ không có nghĩ lung tung à, thì cái phần thanh điển nó có nhẹ thiệt. Còn mình mà nghĩ tới chuyện này chuyện kia chuyện nọ, giận hờn ghen ghét hung hăng, tất cả những cái tánh xấu mà mình vẫn còn á, nó không gọi là thanh điển được. Không thể nào nói thanh điển được, tại thanh điển nó nhẹ thiệt, nó nhẹ thiệt thì nó mới có cái từ bi được. Còn mình tưởng á, thì nó không đúng, cái tưởng của mình nó không có đúng, là tại vì sao mình thấy rõ ràng sự tương xứng nó không có. Cái sự thanh nhẹ nó phải đi trước cái sự thanh nhẹ. Còn cái sự bực bội, giận hờn, ghen ghét, hung hăng, đàn áp, cống cao ngạo mạn, nói chung là những cái tánh xấu đó thì nó không thể cân xứng với sự thanh nhẹ, thì không thể nào nói chữ từ bi được. Ha? Nhiều khi mình tưởng tượng, ồ tôi nhẹ lắm, tối nay là điển quá trời điển. Nhưng mà thật sự mà nói cái tánh mình quên nói. Mình nói cái điển đó mà mình quên nói cái tánh xấu của mình. Tánh xấu mình có sửa chưa? Thật sự cái điển đó nó sửa được cái tánh đó. Cái điển nó sửa được cái tánh. Nhưng mà mình thấy cái điển nó có sửa được cái tánh mình chưa? À, cái đó mới là quan trọng. Cái đó mới thật sự là cái thanh nhẹ. Cái đó mới thật sự là cái từ bi. Cho nên cái đó mới gọi là từ bi, là sức mạnh là vậy đó. Cái từ bi nó có sức mạnh. Sức mạnh là gì? Nó có thể chiến thắng tất cả mọi cái sự trở ngại với chung quanh. Ai cũng thấy mình là mình ta thích mình à. Còn nếu mà mình không có đó, thì cái tại sao nó trần tôi cũng kiếm chuyện với tôi, con tôi nó cũng kiếm chuyện với tôi, là không có đúng rồi, nó mới cân xứng. Tại vì cái từ bi nó không có sức mạnh, nó yếu ớt rồi. Là tại vì cái điển mình nó không có thiệt, nếu cái thanh điển mình có thiệt đó là mình hóa độ cho những người đó, là cái đó nó không có sự ghen ghét và mình cũng không có sự bực bội. Nó không có sự cân xứng mà được. Cho nên mình làm cái gì cũng phải trong cái khoa học và trong cái sự sáng suốt, chứ không phải là mình làm trong cái sự mờ ảo và mình mê tín, mình tưởng tượng cái này mình tưởng tượng kia, mà cái chính đó mà mình không thấy đó là cái tánh của mình chưa có sửa. Tại vì cái tánh mình sửa thì nó mới xuất hiện được những cái thanh nhẹ, mà cái thanh nhẹ đó là cái từ bi đó, mà cái từ bi đó mới là hóa độ cái người kế bên, mới là ảnh hưởng được cái người kế bên. Mà mình làm sao thấy được cái sức mạnh đó khi mình thực sự có thanh điển. Cho nên nếu mà mình hiểu lập lờ về cái điển đó, là tự nhiên là mình định nghĩa cái điển rất là đơn giản. Mà thật sự cái điển của ông Phật ông nói là cái điển thật sự, cái điển thanh thật sự. Cho nên mình không hiểu cái mình nói ồ tôi thanh quá, tôi tới chỗ đó trượt quá, tôi không muốn tới, con muốn tránh chỗ đó làm sao. Nếu mà thanh thật sự đâu có sợ chỗ đó mà nó không muốn tới, tại mình trượt cho mình tới đó mình bị hút á, chịu không nổi. Nhưng mình sợ, mình nói thôi con muốn tới vô đó, nó chỗ nó nặng quá. Cái luồng điển mà nó mạnh á, đi đâu á, nó cũng không sợ ai trơn á. Nó không có sợ. Tại vì họ quá độ thì họ không có sợ. Nhưng mà mình còn yếu á, thì mình sẽ tránh chỗ này, mình né chỗ kia. Phải có như vậy. Còn mình mà mình điển mà mình chưa có yếu, mình chưa có đủ đủ mạnh á, để mình đi hóa độ người khác á, mà mình lên mình nói lung tung, nó thế nào nó cũng dập mình. Thế nào nó cũng có phản động lực trở lại. Thì đâm ra mình sẽ buồn giận, là tại vì mình rước vô liền, chịu không nổi. Người ta nói mình cái là mình đụng cái mình, là mình giật mình cái là thế nào mình cũng bực bội, mình phản ứng liền. Mà phản ứng đó là mình sẽ mệt, tại mất điển. Mình mệt á, mình mệt là mình mất điển liền á. Mình mệt có nghĩa là cái energy mình nó xuống, mình không thể đủ sức mạnh để mà mình cái sức khỏe này nó vượt qua được. Cho nên làm bất cứ chuyện gì mình làm có cái suy nghĩ và cái chuyện đó là cần thiết, cho cái phần hồn của mình đủ cái sự thanh nhẹ mới là đúng. Còn làm cái chuyện mà lăn xăng không có kết quả gì đâu. Tại sao nói nguyên lý mở cửa khai thông cơ tạng? Nguyên lý mở cửa khai thông cơ tạng. Bây giờ mình nghe ha.
Nam Mô A Di Đà Phật có phải là 6 chiều để đi đến Phật giới hay không?
Không phải 6 chiều để đi đến Phật giới. Mà nguyên lý mở cửa khai thông cơ tạng để xuất phát trở về Phật giới. Vì có lửa mà không biết lửa, nó là lửa mà không thông. Điểm không thông làm sao hòa cảm không? Miệng nói lửa mà không thấy lửa. Trong trong cái không mà có, nghe chùa ở nói trong không mà có mà không biết không mà có đâu, nhắm con mắt nhưng mà tôi thấy trong không không có. Ngay trong tim Bồ Đà sự phát triển, nói phát triển mà không thấy phát triển. Tinh khí thần tôi trụ trên đỉnh đầu thì tôi mới hòa cảm được nguyên lý của nhiệt nguyệt tinh của người tôi đã chỉ mới mở. Nói ấy và sắp vàng, nói ông Phật là sắp vàng kim thân, nhưng mà đâu có thấy kim thân ở đâu. Quý vị là có từ quang, có ánh sáng rõ ràng, ma nó không nhầm. Mặt mày người nào cũng có màu vàng, ánh sáng, nó quang chiếu. Cái từ quang nó ra, cái hào quang của mọi người đều có. Mà bị phân tán mà thôi, lo âu nó phân tán. Mà gom tụ lại thì nó hội tụ lên trên bộ đạo. Hồi nào giờ người ta bởi vì ta truyền thuyết cho pháp lý, cái đường lối của Phật quá nghiêm khắc. Thành ra người ta nhìn ông Phật có hào quang thôi chứ con người không có hào quang. Nhưng bây giờ khoa học đã tìm được cái lá cũng có hào quang mà làm sao con người không có hào quang. Cho nên chúng ta bị phân tán thì chúng ta không thấy hào quang. Và tập trung rồi thì sẽ thấy hào quang.
Đó, tại sao nói nguyên lý mở cửa khai thông cơ tạng thì mới xuất phát về Phật giới?
Mở cửa khai thông cơ tạng của mình nó là trong đó, nó là lúc đó là mình mới tạo được cái điển, mới xuất phát trở về Phật giới được. Thì mình phải khai thông cơ tạng, ngũ tạng của mình phải khai thông, phải lập lại trật tự thì mới có ngũ sắc ngũ quang, rồi nó sẽ mới hợp lại thành cái điểm Mô Ni Châu. Có Mô Ni Châu rồi cái luồng điển nó mới xuất phát đi lên trên cõi trên đó, rồi từ từ nó càng ngày càng thanh nhẹ nó mới trở về Phật giới được. Thì nói vậy, nói chung quy là cái khai mở cái luồng điển ở bên trong cơ tạng của mình. Cái đó là cái tiểu thiên địa huyền vi của trời đất sắp đặt cho mình.
Cái này ý nói là nguyên tắc để mà mình mở cái bộ đầu đi ra ha, nguyên tắc để mở cái bộ đầu đi ra thì lúc đó cái cơ tạng mình phải khai thông, thì lúc đó mới xuất phát cái tinh khí thần, có nghĩa là bi tri dũng đi lên. Thì con người cái điều kiện mà để mở cửa khai thông là kinh khí thần, tinh khí thần phải hội tụ đầy đủ, có nghĩa là lúc nào mình cũng giữ cái tinh khí thần. Cho nên á, tại sao á, nói tại sao con không muốn luân hồi được không thầy? Được, nhưng mà kêu anh lấy vợ anh không chịu, anh đừng lấy vợ anh không chịu mà. Đó, cái đó là mình hiểu một bước rồi ha, biết cái đó rồi đó. Tại sao? Bởi vì một ông Phật á, ông giữ tinh khí thần ghê gớm lắm. Chỉ có đặc biệt, đừng có so sánh với ông Tư. Nói vậy nói, đừng có so sánh với ông Tư. Ông kia đó là căn tiên có Phật của ổng sao được cái chuyện của ổng, nhưng mà ổng vẫn có cái nguyên tắc của ổng, ông có cái nghiêm luật của ổng á, chứ không phải giỡn đâu. Ông Tư cũng có cái nghiêm luật riêng của ổng, nhưng mà ổng là phá mê phá chấp, cho nên mình thấy là, nói tôi 70 tuổi tôi vẫn còn cái này còn cái kia, nhưng mà thật sự là ổng là ổng xuất ra rồi, cho nên ổng có thể ổng làm được cái điều mà ổng có thể muốn làm, hiểu không? Tại ổng có vợ có chồng, ổng có vợ thì ổng phải làm cái động tác của ổng. Nhưng mà để ông Phật khác à, nhìn ông thật Phật coi, nhìn ông thầy mình coi, cái xác nó cũng đâu có bị cái chuyện gì, mà thầy cũng đối với bà Tám cũng đâu có gì đâu. Ông Phật là ông khác, cái đó ông không có mê. Tại ông Phật rồi, để cái bậc Phật nó khác, cái cấp bậc Phật nó khác với cấp tiên.
Tiền khá
Ông tiên ông mặc dầu ông đại đại tiên á, ông là cũng là thuộc trên thượng thiên rồi đó, ông cao đó, nhưng mà đó thật sự mà nói ông cũng gần Phật chứ không phải không gần. Nhưng mà cái tội ông cho nên đàn bà vô cái xác cho mấy đứa con như vậy á, cho ông biết là cái khổ của cái đời đời như thế nào. Nhưng mà thật sự ông Phật á, cái gốc ông khác. Để ý nào, Quán Thế Bồ Tát cũng vậy nè, Phật Thích Ca nè, ông thầy của mình nè, nhìn những cái bậc Phật đó mình thấy rõ ràng những cái bậc đó là cái phần dục họ không có, cho nên cái tinh khí thần của họ mới hội tụ được. Cho nên tại sao ông Phật ông khác, mình là chỗ đó có thể tầng giới của mình thấp hơn nhiều lắm, cho nên đâm ra mình bị vướng những cái đó. Cho nên đâm ra đó mình không có thể nào mình nghe một cái người mà có chồng có vợ lung tung mà nói là đã khai thông nhâm đốc rồi tinh khí thần hội tụ, nó không có đúng đâu. Khi nào mình bỏ hết được những cái đó, không có bị đụng chạm những cái điều đó, thì cái chuyện tinh khí thần mới nói là hội tụ đúng, đúng là có nhật nguyệt tinh rõ ràng, thì cái đó là kim thân đúng rồi đó, cái ánh sáng nó mới về được. Chứ còn mà cái chuyện mà mình nói tai sách nách mang tùm lum tùm la thứ mà nói ánh sáng ngũ sắc rồi tùm lum tùm la là nó không có đúng đâu. Cho nên mình không có nên nghe những cái đó. Mình làm cái gì cũng phải khoa học, tự mình chứng nghiệm mình biết, không phải đơn giản đâu. Muốn được cái gì là phải thật sự rõ ràng, là tại vì mình biết không phải đơn giản. Mình điêu luyện mà không khó được, còn cái sự không có điêu luyện làm sao khó được. Cho nên đâm ra nó không có thể là mình nghe một cách quá hời hợt như vậy. Tại thầy nói là cái luồng điển nó yếu á, mình nói gì mình cũng nghe, mình luyện cái luồng điển mình mạnh, nói cái là mình biết liền, không cần nghe. Cái chuyện của nó nói gì cái nói, nó hỏi gì cái chuyện của nó thôi, chứ cái chuyện mà nó bành trướng ra, nó quảng cáo ra, nó bán rau ra là cái chuyện của nó, nhưng chuyện của mình là của mình, cho nên không cần nghe. Nói gì kệ nó, không cần phải ca tụng. Tại sao nói ngọn đèn của các bạn trước khắp cả càn khôn? Này không phải dễ nhàng.
Cho nên mọi người vô vi nguyên ý là tu giải thoát thì tự nhiên luồng điển ngũ hành trong ngũ tạng của các bạn được rút lên trên bộ đầu và thoát khỏi phạm trần. Thì các bạn nhịn nhục dễ hơn người thường. Người thường kêu họ nhịn nhục không được vì có sự phản động trong nội lực. Còn của chúng ta không có sự phản động nội lực, chỉ thăng hoa lên trên và trụ sự sáng suốt để sửa chữa việc hư trở nên việc nên. Cho nên ngôn ngữ tu vô vi không phải là người ngu, tất cả người khôn, biết làm ăn, biết điều khiển gia can, biết lợi hại. Nhưng mà ngày nay người phải đi tìm cái lợi hại hơn, phải nhịn nhục hơn để tìm sự lợi hại vô cùng. Nhịn nhục đã thành thì dẹp tự ái, nhịn nhục đã thành thì dẹp căn công cao ngạo mạn, dẹp tất cả những sự vô ích và không cần thiết. Thì chúng ta thực thi về cần thiết thì mới đem lại món quà quý cho nhân sinh. Ngọn đèn của các bạn mới sáng chiếu khắp cả thôn, sao trên trời biết chiếu xuống thế gian. Chúng ta có khối óc trung tâm bộ đầu, chúng ta lại không biết chiếu lên sao. Nhưng mỗi vì sao đều có liên hệ với chúng ta. Chúng ta tu để chúng ta chiếu lên.
Đó, tại sao nói ngọn đèn của các bạn chiếu khắp cả càn khôn?
Thì cái sự sáng suốt của mình khai triển được, nó chiếu lên trên được. Nghĩa này nói mình đèn sáng nó chiếu lên trên được, chiếu lên
Cái
trên đó
gì? Cái gì nó mới sáng?
những thì cái phần hồn nó sáng,
Cái gì trong phần hồn nó sáng?
hào quang của phần hồn nó chiếu lên cả càn khôn.
Mô Ni Châu. Mô Đi Châu là đi ra một cái là ánh sáng nó sáng ở phía trước, nó sáng cả một cái khu ở trước vậy đó. Vậy cho nên thầy mới nói là khi mà thật sự mà nói trong cái càn khôn nó tá hù à, xuất ra khỏi bản thể là tá hù, đâu có sáng đâu. Nhưng mà khi đi lên cao rồi á, đi tới không không hư không đại định á, thì nó mới sáng. Còn dưới này nó tá hù à, mà làm sao phần hồn mới thấy được? Thì cái Mô Ni Châu đó là cái ngọc đó, nó sáng. Khi mà nó sáng rồi nó sáng cả cái vùng luôn. Cho nên tại sao mà chiếu cả khu vực lúc mà khi cái phần Mô Ni Châu nó xuất ra, tất cả những cõi thiêng liêng người ta sợ là như vậy đó. Nhưng mà cái đó là nói về huệ nhãn nha, cái đó là Mô Ni Châu. Còn với cái thiên nhãn là nó khác, nó chiếu xuống ba cõi luôn, nó chiếu xuống ba cõi luôn á. Cho nên đâm ra đó, cái phần ánh sáng đó là nó chiếu cả cái càn khôn này, có nghĩa là cái phần Mô Ni Châu xuất ra, thì khi đó đó cái tự ái cống cao ngạo mạn người ta đâu có cái đó nữa, đâu có còn cái phàm tánh nữa, thì đó là một cái ngọn đèn.
Đạt được cái nhịn nhục rồi.
Ngọn đèn nó mới chiếu cho cả càn khôn, mới giúp được cái người kế bên được, mà bề trên sẽ giúp cho mình. Nếu như mình thật sự mình làm tới nơi để chốn, cái sự nhịn nhục mình có, tại cái sự nhịn nhục có đó thì mình mới bỏ được cái tánh cống cao ngạo mạn, tự ái, tất cả những cái tánh xấu mình dẹp hết. Cho nên Phật cái cuối cùng á chỉ có hai chữ, là bốn chữ: sửa tâm sửa tánh thôi à. Ông chỉ có bốn chữ là sửa tâm sửa tánh à, sửa cái tánh xấu của mình sửa hết thì tự nhiên bộc khởi cái ánh sáng, đó là cái hào quang, rồi trở về với cái Mô Ni Châu thực sự, đó là cái phần hồn. Nếu thực sự cái điều đó có hết tất cả trong mỗi đơn vị tu là chắc chắn điều là cái càn khôn mình nó nhẹ lắm. Nhưng mà điều đó không có thể thực tế được, nó không thể là thực hiện được, tại vì mỗi một đơn vị đâu phải khác nhắc nhau chứ đâu có giống nhau. Cho nên lắm, tại sao mà mình không có sửa nhiều là vậy đó, mình cứ chạy theo cái hình ảnh mà mình quên đi cái bản chất thật của mình mà không có sửa, cho nên đâm ra cái ảnh hưởng của mỗi một đơn vị cho bên ngoài nó không có nhiều. Cho nên đến khi mà 20 năm sau là thấy nó rụng rời rồi, hy vọng là cái lớp trẻ ở Việt Nam nó ngóc đầu lên chút xíu, chứ còn không là bên này là bắt đầu 20 năm sau bắt đầu nó rụng từ từ rồi, còn cái lớp trẻ bây giờ không có bao nhiêu hết.
10 năm sau là cũng thấy tê tạm rồi anh.
Ừ, 20 năm sau là để ý coi phải không, 20 năm sau là thấy cái lớp trẻ bên này nó ít rồi, ít ỏi rồi, thì cái
Giờ
sự
là
ảnh hưởng nó không có nhiều hết đó.
70 cộng 10 nó là 80 là thấy tê tạm rồi.
Nhưng mà hy vọng là ở Việt Nam thì cái đó là cái mà mình thấy được.
Nghe
Nhưng
chị
mà
chỉ có ông trời tính thôi chứ mình đâu có tính bằng.
mình thấy mỗi đơn vị tại hiện tại là không có cái sự ảnh hưởng, là tại sao cái sự sửa của mình không có, tại cái mẫu mình đi ra nó không hợp. Tại vì mình cái mẫu của mình phải sửa thật sự, thì cái đó cái ảnh hưởng của mình đối với người bên cạnh là quan trọng lắm. Cái ảnh hưởng người bên cạnh nó hiểu được, nó chấp nhận được, nó thấy được, nó tán thán được. Chứ còn bây giờ mình đem ra mình khoe, mình đi chỗ này chỗ kia mình khoe, cái đó là không đúng, bán rau là không có đúng. Cái đó không đúng, cái đó quảng cáo là không đúng. Cho nên đâm ra đó, mọi một đơn vị hiểu được điều đó đó thì cái vô vi này nó tốt lắm, giúp cho cả càn khôn vũ trụ này nhiều lắm. Tại vì cái tánh hư thật xấu mình không có nhiều thì cái phần thanh điển nó ra thật sự, cái sự thanh nhẹ mình nó ra thôi, chứ đừng nói là thanh điển, mình nói cái sự thanh nhẹ mình có thì lúc đó mình giúp được cái khu vực của mình mới giúp được cho những cái khu vực mình tới. Nhưng mà mình chưa có, mình cái sự giận hờn ghen ghét cống cao ngạo mạn mình còn nguyên xì thì chỉ có phóng cái sự ô nhiễm mà thôi. Cho nên cái đó là cái mà mình không có để ý tới, mà mình cứ để ý tới cái ngoại cảnh nhiều quá thì cái đó tạo cho mình thêm những cái ảo giác mà thôi. Đó là sự mê tín mà tu trong cái sự lạc hậu, chứ không phải tu trong sự khoa học. Sự khoa học là phải có cái sự văn minh trong đó, siêu văn minh mà, mình phải đi tới sự siêu văn minh mà. Nếu mà mình không sửa những cái điều đó thì mình đâu đi tới được, mình cứ chậm trì chậm rịch, mình đi mấy chục năm trước nên 50 năm sau cũng giống vậy à, hồ mà công sức mà cái vía cũng không đi. Rồi em xin cảm ơn quý bằng đạo, tiếp tục là phần đạo tâm.
Cảm ơn Elise. Đạo tâm lòng tham, tách rời bến giác trở về mê, trần thế đảo điên lại trở về. Dao động dãy đầy nan tiến bước, bình tâm tu luyện hướng về quê. Về quê lập lại tình giao cảm, giải tỏa phiền ưu tự thức làm. Quy một tình đời không còn nữa. Với lòng tham, mình tách rời bến giác á, mình trở về mê. Khi mà mình rời cái sự bến giác là cái sự thanh nhẹ thức giác á, là mình trở về cái bến mê. Bỏ cái bến giác là trở về cái bến mê, là ở dưới trần gian là đụng cái gì cũng mê hết, cái gì mình cũng tưởng thật, cái gì mình cũng thích, cái gì mình cũng mê, tại vì mình không có được sáng suốt, cái hồn cũng không có sáng suốt thì nó trở về là nó bị bến mê. Trần thế đảo điên lại trở về, mình trở về cái trần thế này nó đảo điên, nó động loạn, không có giây phút nào nó yên hết trơn, đủ thứ cái chuyện động loạn mới nói là trần thế đảo điên, mà mình lại quay đầu trở về đó. Dao động dãy đầy nan tiến bước là ở thế gian này cái sự dao động nó dãy đầy, khó mà tiến lên được cái sự thanh nhẹ, nan tiến bước. Bình tâm tu luyện hướng về quê, chỉ còn có một cách là mình giữ cái sự bình tâm, là mình phải đi về sự thanh tịnh của mình. Mình tu, mình luyện cho cái luồng điển mình đó, hướng ngược trở lại, thay vì nó hướng ngoại. Mình quay trở lại là mình hướng nội, rồi mình hướng thượng, trở về quê. Quê xưa của mình ở trên trời đó. Về quê lập lại tình giao cảm. Mình trở về quê, mình lập lại cái tình giao cảm với cõi bề trên. Cái tình xa xưa đó mình đã có rồi, bây giờ mình tái lập lại cái tình giao cảm, giải tỏa phiền ưu tự thức làm. Mình lo mình giải tỏa cái sự phiền ưu ở dưới thế gian, mình tự thức rồi mình sửa, mình giải tỏa, mình phải sửa tâm sửa tánh đó, thì mình mới không có rước cái sự phiền ưu được. Còn nếu mình còn tánh hư tật xấu đó, là những cái tánh hư tật xấu nó rước toàn cái sự động loạn, mà động loạn rước vô mình á, là nó gây nên cái sự phiền u trong nội tâm của mình. Quy một tình đời không còn nữa, là mình trở về với bề trên á, mình quy hội ở bên trên á, là quy một ở trên, là mình không còn dính dấp với cái tình đời nữa. mình thanh nhẹ hoàn toàn. Mình trước khi mà mình quy một như bên trên đó là mình phải quy một bên trong mình trước, nghĩa là mình quy nhất thượng trung hạ bên trong mình nữa, là mình trở về làm chủ với bản thể này rồi đó, thì mình không còn dính dấp với tình đời nữa, mình không còn ở dưới cái tâm phàm nữa, cho nên mình không có bị dính dấp với tình đời nữa. Rồi, bài thư ngõ tuần này có tựa đề là vũ trụ phân hành thông đường đạo, xuất phát tinh lành từ ước ao, quý tưởng trời cao, quy hội tốt, thành tâm xây dựng, tiến hành cao, lương sĩ hành. Vũ trụ, mà nó bên ngoài thì có càn khôn vũ trụ ha, bên trong mình cũng có càn khôn vũ trụ. Bên trong mình á, cái xương sống đứng á, là vũ trụ, bộ đầu á, là càn khôn. Mà ở đây thầy nói vũ trụ phân hành thông đường đạo, làm sao mà mình vũ trụ mình phân nó ra là mình lập lại trật tự, phân nó ra để mình hành thông đường đạo. Tại sao mình nói cái vũ trụ mà thông đường đạo là tại vì cái vũ trụ là cái xương sống thì cũng có cái đốc mạch là cái đường điển chánh nó chạy theo sau sau cái xương sống nó chạy từ cái hậu môn lên tới cái môi trên phía trước, cái đó là đốc mạch. Còn cái nhâm mạch là nó chạy từ cái môi dưới chạy xuống dưới hậu môn đó, hội âm á, là cái đó nhâm mạch. Hai cái đó khi mà mình thiền á, mình răng kề răng co lưỡi nó tạo thành cái dòng điển, mà cái dòng điển nó thông rồi đó thì cái điển mình nó mới xuất phát lên trên trung tâm bộ đầu được. Cho nên mình phải khi mà mình hành đạo á, mình phải lập lại trật tự để mình khai thông nhâm đốc. Mà khai thông nhâm đốc á, thì lúc đó nó mình mới đưa cái luồng điển nó lên trên đến trung tâm bộ đầu. Lúc đó là lưỡng lưỡng nghi hợp nhất, nghĩa là trong người mình nó có hai cái trên là bộ đầu, cái dưới là hậu môn, ở dưới ngay cho bộ phận sinh dục là một hai cái đầu đó. Cái đầu ở dưới á, phần hạ thừa là tình dục nó tạo nghiệp, còn ở trên á là dục tiến thiên đàng. Khi mà mình khai thông được tóc mạch nhâm mạch đó, là lưỡng nghi hợp nhất, hai cái nó hợp là một luồng điển mà nó xuất phát đi lên được. Mà muốn tu tới cái trình độ mà nhâm đốc tương thông đó, là cũng như một vị Phật rồi, không có còn tình dục nữa, vô nam vô nữ là âm dương hợp nhất rồi đó. Vô nam vô nữ, và lúc ngồi thiền á, vô ngồi là nó xuất ra liền, thành ra ngồi 30 phút mà ngồi 3 tiếng mà cảm nhận như là mới có 30 phút, người nó không còn cái tình dục, nó rất là nhẹ nhàng và đụng đâu nó hiểu đó. Vũ trụ phân hành thông đường đạo. Bây giờ cho các bạn nghe một số văn.
Chỉ có soi hồn pháp luân, pháp luân nói sao phải làm đúng như vậy thì nó thông cái đốc mạch, thì điển nó mới rút bộ đầu nhâm đốc mạch. Khi mà nhâm đốc mạch tương thông rồi là ý dục không có nữa, thì nó mới bừng sáng ngay chân tâm chân mày, lần lần nó tiến lên tới trung tâm cái trán, bừng sáng ra cái tuệ giác minh mẫn.
Đó, ở đây thầy nói là khi mà mình làm pháp luân thường chuyển đúng đúng pháp mà đúng lực lượng dày công đầy đủ á, thì lúc đó nó mình mới khai thông được cái nhâm đốc. Mà khi khai thông được nhâm đốc á, là con người nó không cần việc nữa mà nó bừng sáng giữa trung tâm chân mày, rồi sau đó nó lên tới trung tâm giữa trán là nó khai mở cái tuệ giác như đó. Đây nói về ông Phật mới có mấy cái đó.
Đúng như vậy, khi hoàng lớn nghi hợp nhất hạ giới từ lỗ rúng đi xuống sân, chúng ta ngồi để nói chuyện thấy chưa. À, nhâm đốc nó có tam giới, mà cái hạ giới này nó lập một cái thế giới hiện tại cho chúng ta này. Mà thượng giới là tiến tới vô cùng đời đời, mà xác con người là trong lượng nghi hợp nhất. Nhưng mà người vì động loạn hướng ngoại, tâm bất hòa,
vung bồi tâm tối, thành ra những người say rượu, lý nào cũng nói mơ, rốt cuộc không có khả năng tiến qua. Thế giờ, cho nên mình tu tại sao lại bắt lăn hấp luôn thường chuyện? Mà làm thét rồi nó thấy như là bộ đầu, cái dục của bộ đầu là dục tiến thiên đàng, dục thế gian là dục quá sanh tạo nghiệp. Mình rồi đó, mà hai cái dục đông nhất, rồi lớn nghi hợp nhất, mới kêu mình thành đạo. À, rõ ràng như vậy.
Đó, ngày đây thầy nói về cái lưỡi nghi hợp nhất đó, ở dưới là dục quá sanh tạo nghiệp. Ở trên bộ đầu của mình nó dục tiến thiên đàng. Thì hai cái nó lưỡi nghi hợp nhất đó, thì lúc đó mới là thành đạo. Người nó không còn tham cái dục ở thế gian như là dẫn tiến cái vòng bên trên. Tại con người ta bị cái động loạn phía ngoại, người ta nó tạo loạn. Ai cũng bị dính cái đó.
Cũng đồng thời có một cái bạn đạo nữa nói rằng nhâm đốc họ tương thông, nhưng mà về tình dục hạ giới vẫn còn. Thì như vậy giữa một người họ đã nói như vậy, và giữa một người họ nhâm đốc họ không tương thông nhưng mà tình dục họ không còn, thì thưa thầy hai cái
nhâm đốc tương thông là không có tình dục, vô nam vô nữ rồi, lúc nào mà muốn gần tới tình dục rồi óc nó sáng thì đâu có gần được. Cho nên người nói mà nhâm đốc tương thông còn tình dục nó không có đúng. Nhâm đốc bị nghẹt thì đúng, thông phải vậy. Nghe những lời tôi nói là tôi đã hành như thế nào, giữ đó mà hành lỡ lọc cho mọi người. Mình có sai thì mình sửa, mình mới tiến nhanh. Mình còn sai mình cố chấp, rồi nghĩ biển này biển kia biển nọ, rồi để hại lấy tâm thân bệnh hoạn triền miên. Có những người bây giờ đang bệnh nữa, tôi biết hết, tôi không có nói. Phản trách đủ chuyện hết.
Dạ, đây thầy nói là nhiều người bạn đạo cũng ngộ nhận xưng mình là nhâm đốc tương thân, mà cũng không biết cái tình trạng đó là như thế nào, và cái kết quả là như thế nào cũng biết. Cũng nói đại là mình nhâm đốc tiên thân, rồi nói vẫn còn tình dục là tại vì không hiểu nhâm đốc tiên thân là gì. Nghe ông thầy nói thì mình cũng nói theo, nhưng mà tại mình không hiểu, mà thầy nói rõ ràng cái đó không có đúng. Tại khi mình nhâm đốc tiên thân á là không còn tình dục nữa, mà gần tình dục á là cái đầu nó sáng liền, mình đâu có mấy cái đó đâu, mà mình nói mình nhâm đốc tiên thân là không đúng. Rồi mình dùng những cái lý để biện hộ cho những cái việc làm sai trái của mình, thì sau này nó sinh ra bệnh hoạn mỹ thứ. Mình nói
thưa thầy, trước khi mà cái hành giả có được những trạng thái thầy vừa nói, thì cái lưu điểm khi mà hành giả ngồi thiền cảm thấy tu luôn như thế nào?
Khi ngồi thiền là vừa nhắm mắt thấy mình không còn ở được sắc thân, nó nhẹ tới vậy là nhâm đắc tương thông rồi. Nên mình ngồi 30 phút cũng bằng người ta ngồi 3 tiếng 4 tiếng đồng hồ, nhẹ tới vậy. Trước khi mình ngồi 3-4 tiếng đồng hồ mình cảm thấy có 10 mấy phút thôi, nhưng bây giờ mình ngồi chỉ 30 phút mình thấy như là ngồi 4 tiếng đồng hồ, đi xa thấy mình không còn ở đây nữa. Vì nó cứ tiến triển rồi trên kia thu hút mãi để dẫn tiền.
À, khi mà mình nhâm đốc tương thân, mình vô mình ngồi thiền á, mình ngồi mình cảm giác như là mới có 30 phút mà thiệt ra ngồi mấy tiếng rồi. Tại vì cái lúc đó mình xuất ra khỏi bản thể rồi, thì mình lên trên á, cái luồng điển mình nó càng ngày càng đi xa, càng tiến triển lên, mà bên trên á hút mình lên, nên ra mình cảm thấy thanh nhẹ. Còn nếu mà mình không có trình độ á, mình không có ra được á, mình ép sát á, thì mình ngồi lâu hồn bị mệt, nó bị gục thực tế thực lui, là tại mình ép sát. Nhưng mà ngồi đi ra như vậy là cái người lúc nào nó cũng thẳng.
Thôi ngồi thiền mỗi đêm thường 2 tiếng. Thưa thầy, trước khi mà cái hành giả thôi ngồi thiền mỗi đêm thường 2 tiếng, có lúc thấy người mất tiêu, có lúc 2 hay 3 tiếng mà không mê hay định, là tại sao? Xin đức thầy chỉ dạy để lúc tham thiền được định hay mê
muốn định á. cần cái pháp luân thường chuyển để làm cho đứng đất, làm pháp luân thường chuyển nhiều thì cái căn nặng nó sẽ thành căn nhẹ. Lúc đó chính chúng ta mới sáng. Cái sáng ở bên trong không phải chỉ ở bên ngoài, cho nên phải làm pháp luân thường chuyển là mở bên trong, mà dày công nó mới mở trong thanh tịnh. Vừa cứ làm tới nó sẽ mở ra, chi nó sẽ sáng. Nhiều người làm pháp luân thường chuyển đúng rồi cảm thấy mình tại sao mình biết được, chính mình không tin mình, đừng đâu hiểu đâu, cái đó do đâu có, do cái pháp luân hỗ trợ cho cái nhâm tập pháp chuyển chạy đầy đủ, chi chúng ta mới sáng.
Đó, khi mà mình làm pháp luân cho nó đúng, đầy đủ, đúng lực lượng thì nó phát triển, khai mở ở bên trong. Thì cái trí mình nó sáng, cái người mà khai thông, thông nhắm mặt nó là cũng như trở về với ông Phật mà đó là đụng đâu là hiểu đó. Rồi, vũ trụ phân hành thông đường đạo. Thì vũ trụ mình lập lệ trật tự, mình phân ra trật tự khi mà mình hành pháp luân thường chuyển thì nó khai thông nhâm đốc. Là cái đường đạo mình nó khai thông, là cái luồng điển mình nó có thể thoát, xuất phát đi lên trên, xuất phát tinh lành từ ước ao. Thì lúc đó cái luồng điển mình nó xuất phát lên được thanh nhẹ vậy, cũng như là một cái tinh lành. Mình tự ước ao là mình ước mong được trở về nguồn cội của mình, xuất phát tinh lành từ ước ao, quý tưởng trời cao, quy hội tốt. Thì khi mà mình ở ngay trung tâm bộ đầu rồi đó, không có còn bị sự trì kéo của tình dục ở thế gian nha. Lúc đó là dục tiến liên làng, lúc đó mình chỉ nghĩ tới trời cao thôi, tưởng tới trời cao để tiếp tục tiến, thì mình sẽ có cái cơ hội trở về quy hội rất là tốt. Thành tâm xây dựng tiến thành cao, nhờ cái sự thành tâm xây dựng cho cái tiểu thiên địa này, xây dựng cho vạn linh bên trong này á, mình mới có cái cơ hội tiến lên mà hành ở cái cõi thanh cao hơn ở bên trên, không còn ở dưới nữa, là nhờ cái sự mình cố tâm mà mình xây dựng cho chính mình từ ở bên trong, vạn linh của mình cũng được đồng tiến, mình mới được cơ hội mà mình tiến về cái cõi trên. Vì lúc đó mình sẽ hành, mình tiếp tục mình hành ở trên cao, cũng như trong tuần này, trong cái tuần báo thầy có nói mình trở về cái siêu thức đó. Không nói mà hiểu, mà không làm mà tiếng. Thì ở bên trên nó không có dùng cái từ ngữ, ngôn ngữ như người thế gian. Gặp ông Phật, ông chỉ chiếu điển là mình thanh nhẹ, là mình bắt được, mình biết ông muốn dạy mình cái gì. Như là không cần nói mà hiểu. Mà thấy ông Phật, ông có làm gì đó, ông chỉ ngồi yên tĩnh vậy đó, mà ông tiếng. Ông khai triển cái hào quang và cái sự sáng suốt của ông, cái hào quang càng ngày càng lớn rộng và càng có thể chiếu xa và giúp được nhiều người khác. Cho nên trở về với cái siêu thức là vậy, là hành ở trên cao là hành vẽ, chứ không phải hành như mình. Đừng phải lo khứ trượt lưu thanh, lo đủ di chuyển đó đâu. Hành ở trên cao là lo càng ngày càng phát triển, thấy không có làm gì mà tiến, thấy không làm mà tiến. Rồi, đến đây đã chấm dứt chương trình buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn đã tham dự và xin hẹn gặp lại tuần tới.
Okay, cảm ơn bà, cảm ơn Lý, cảm ơn tất cả các bạn trong khóa học.
Cảm ơn bà, cảm ơn Lý.
Dạ, cảm ơn các bạn.
Rồi, dạ, cảm ơn bà. Em cảm ơn chị Lý. Em chào các bạn đạo.
Cảm ơn bà, cảm ơn chị Lý.
Cảm ơn. Rồi, mình tắt nha.